นะโมสุทิจังนิโรนะโมอานิโรธสุทิปตุยิโรจังในวันนั้นวันนั้นในตู้พระความใจนิโรธระดับสู่ผู้ดูผู้ชุนตังกันในที่เราดอกนี้ให้ผลทิพย์แห่งลาทิพย์เจริญแห่งพุทธผู้ชุนตังbài số 9 và bài số 10 và kết thúc bằng bài số 11 trong buổi học hôm nay. Và chúng ta sẽ xong phần kinh chân hạnh phúc. Kinh chân hạnh phúc của chúng ta là 11 bài tất cả, 11 bài tất cả. Và hôm nay học tiếp bài thứ 9 và bài số 10. Bài số 9 trong kinh chân hạnh phúc: trong sạch và siêng năng, trong sạch và siêng năng, suốt thông các chân lý, thực hiện vui niết bàn, ấy là chân hạnh phúc. Thì ba phần, ba câu này trong cái bài số 9 của chúng ta. Thứ nhất là trong sạch và siêng năng. Trong sạch và siêng năng là hai vấn đề của người vô Phật tử của chúng ta. Thứ nhất là trong sạch, thứ hai là siêng năng. Thì những bài vừa qua Đức Phật đã dạy chúng ta cách sống làm một con người nó phù hợp với tinh thần đạo đức và tạo cái nhân hành để chúng ta tiến hóa trên đường tu của chúng ta, để đem đến cái sự an lạc cho gia đình mình trước nhất, rồi riêng bản thân chúng ta trong đó nữa, để mình có chỗ đứng vững và đi lên trong cuộc đời tiến hóa trong tương lai. Tức là nhân bản làm người Đức Phật dạy chúng ta chia qua những bài học vừa qua chúng ta đã học. Hôm nay bài số 9 thì rất là đặc biệt, là hướng dẫn chúng ta để mà thực hành cái sống để mà chúng ta đi lên, tức là để đưa chúng ta đến sự giải thoát. Trong sạch và siêng năng, để giữ trong sạch đây là gì? Tức là trong tâm của chúng ta nó được sạch. Và sạch cái là gì? Là không còn những cái là những cái tạp kiến mà chúng ta làm nhiều quá đó. Cái tâm trong sạch của người tu Phật tử chúng ta xuống ngay tại gia là những tạp kiến chúng ta loại bỏ đi. Tạp kiến là những cái là thấy biết nó không có hoàn toàn được là xứng là gọi là chân lý, là không đưa chúng ta đến sự giải thoát được, và đưa chúng ta đến một cái sự là lỗi lầm, và đưa chúng ta đến sự xa ngõ tương lai, tức là rơi rớt luôn thầu khổ thì không giải thoát. Thì ở đây chữ là trong sạch đây là định nghĩa như là gì? Đã là những cái phiền não, những cái tạp kiến không còn ác kiến và tà kiến, đồng nghĩa là tâm của ta là trong sạch. Tâm là trong sạch tức là về cái kiến thì thấy chúng ta, thì biết chúng ta đó là được trong sạch. Đó là gì? Tức là không còn ác kiến và không còn tà kiến. Không còn ác kiến và không còn tà kiến. Ác kiến là gì? Là những tư tưởng khởi lên mang ý nghĩa là sân, là giận, là buồn. Trong cái sự tính toán có thể đem đến cái não hại những người khác, chung sinh khác, làm người ta đau khổ, làm ta phiền não, đây gọi là gì? Là ác kiến. Chữ ác đây là không thiện, chữ ác đây là gọi là gì? Là đem đến sự khổ sầu cho chính mình trước và đem đến khổ sầu cho là chúng sinh sau. Thì người mà có ác kiến là người có tâm độc ác, tâm độc ác gây khổ cho người khác, và trong khi đó là mình bị khổ trước. Đó như vậy thì đó là ác kiến. Thì khi tư tưởng dấy lên mà đem đến khổ cho người khác thì đó là tâm ác kiến của chúng ta, là tư tưởng thì ác. Đó như vậy nghịch lại cái tư tưởng ác là tư tưởng thiện, là khởi lên tư tưởng đem đến sự vui cho người khác, an lạc cho người khác. Mà khi mà đem đến an lạc người khác, vui người khác, có nghĩa là trước đó mình được vui trước. Đây mà khởi bằng tâm tâm thiện phải qua đến như vậy. Cho nên nó ác kiến là sự thấy biết sai, là từ thấy biết sai từ đó mình động sai, khổ cho mình, khổ cho người, khổ chúng sinh, khổ cả hai, khổ đời này, khổ đời sau, là phát nguồn từ ác, ác kiến. Thứ hai là tà kiến. Tà kiến là sự thấy biết sai, thấy biết sai. Thì thấy biết sai có nghĩa là gì? Tức là thấy biết không đúng cái chân lý. Thấy biết này nếu mà thực hành bằng là hành động nó đưa chúng ta đến là luân hồi khổ, cũng không có giải thoát được. Đó là những cái tà kiến, là mê tín, là độc hại ở thế gian. Đó như vậy. Thế thì người Phật tử chúng ta có tâm hồn trong sạch á, là diệt bỏ đi hai cái gọi là gì? Là ác kiến và tà kiến. Mới đúng là người Phật tử chúng ta có một chi kiến chân chánh. Thì qua bát chánh đạo từ đó học đó, thì chánh chi kiến đứng hàng đầu, phải không? Cái dẫn lộ chúng ta là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, là chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định để đưa đến là hòa giải thoát. Cho nên chánh kiến đứng hàng đầu là như vậy. Như hôm nay Phật tử đi chùa tu, chúng ta có cái chánh kiến là để tránh đổ đi những cái tư tưởng khác, những cái suy nghĩ khác, là gì? Là muốn đi chơi, muốn ham vui gì đó mà bỏ đi cái nghề tu của chúng ta.
chúng ta,
những như học trò nó ham vui, nó bỏ ngày học của nó. Đó, như vậy học trò mà ham vui đến trường thì học trò đó có gì? Có cái tư tưởng tốt. Học trò mà ham vui bỏ học là tư tưởng xấu. Đó, như vậy đó thì người Phật tử ta ham học ham tu đó là tư tưởng tốt. Đó, như vậy. Như vậy thì á, chính định Tam Bảo tiếp theo đây cũng gọi là gì? Là gọi là trong sạch. Người Phật tử đó thì tốt là một thành tính của Tam Bảo, kính trọng Phật, kính trọng giáo pháp Phật và tôn kính chư tăng đệ tử Phật và bậc thầy của chúng ta. Thì người Phật tử nào mà có ba vấn đề mà kính trọng như thế này, đối với ba ngôi này, thì người Phật tử đó trong sạch, tâm trong sạch. Người Phật tử nào mà bất kính với Phật là bất kính với chánh pháp Phật và bất kính với chư tăng, vậy thì người Phật tử này là có tâm Tam Bảo nó đã bị vẩn đục rồi, nó không còn là tuyệt đối cái lòng tính linh Tam Bảo nữa. Bao nhiêu vậy? Cho tử đấy có nhiều Phật tử đó, cho đấy nhiều hết đâu nha, nhiều Phật tử hồi xưa được thương kính trọng thầy, sau này có phỉ bán thầy, phải không thầy? Có gì chê bai thầy vân vân, đó là phỉ ốt nhà sư. Đó, như vậy đó đang là quan điểm là sai. Nó như vậy đó, thành ra mình ghét, mình giận, mình dựng chuyện này dựng chuyện kia, là nó xấu thầy nó cho đã, cho mình tí chơi ha, như vậy đó, nhục mạ thầy này hay nhục mạ thầy kia, đó là gì? Là bất kính tăng. Đó, như vậy đó, đó là do cái tâm chúng ta thiếu niềm tôn kính, chúng ta khởi lên ác kiến, để nó không vừa lòng, cho nên chúng ta có tư tưởng đẹp. Nó như vậy đó, cho nên người Phật tử ta có răng nhắc là mình đừng khởi tâm như vậy, khởi tâm như vậy gọi là gì? Là bất kính giới với tăng. Nó như vậy đó, chính cho đó là gọi là ác kiến. Nó như vậy đó, ấy đâu gọi là gì? Là cái tâm chúng ta không tốt, không kính trọng đối với tăng già. Đối pháp Phật chúng ta không được quyền gọi là gì? Là không tin. Để gì chúng ta chưa hiểu được thì chúng ta cố gắng học để hiểu, và đó là niềm kính tin đối với pháp. Thì giáo pháp Phật đưa chúng ta đến sự sáng suốt tâm hồn và loại trừ đi những cái gì, cái là cái tâm bất thiện, để đưa chúng ta chú trong tâm thiện lành, để đưa chúng ta cái chánh kiến mà loại đi cái tà kiến, để đưa chúng ta cái hành động, đưa cái nhân là đưa cái quả tốt để giải thoát tương lai cho chúng ta. Cho nên giáo pháp Phật này là gì? Là một cái kiến thức, một cái là chỗ nương tựa để từ đây chúng ta có một cái sự nhìn mới, cuộc sống của chúng ta được thân thành, cái phương cách sống mới để chúng ta là chuyển nghiệp hiện tại của mình, để tương lai chúng ta không còn sanh tử hồi nữa mà chúng ta giải thoát. Cho nên chúng ta tùy đó cái niềm tin với pháp Phật. Đó, như vậy đó, cho nên sống theo lời Phật dạy là chúng ta tin nhân quả. Đó, như vậy chúng nữa thì sẽ bàn vấn đề sau. Thì kính trọng Phật, Phật là bậc đại nhất, một đợt giải thoát, đại từ bi, đại trí tuệ. Chỉ có Đức Phật là bậc là sáng suốt nhất trong tất cả các giáo chủ khác. Tại vì cái Đức Phật á, mà mới đem chúng ta đến con đường thực hiện chân lý giải thoát, và tất cả những giáo chủ tôn giáo khác thì không có điểm ưu này. Là như vậy đó, cho nên đối với Đức Phật là bậc trí tôn, bậc thế tôn ở trong trời người. Cho nên người Phật tử chúng ta là phàm phu, đầy nghiệp chướng, đầy phiền não, đầy đau khổ, đang đọa lạc trong vòng luân hồi khổ. Ở đây gặp Phật là mừng quá, nên chúng ta phải nói tin tính Phật, chứ không nên là không tin Phật. Không tin Phật đồng nghĩa là phải bán Phật, phải giống Phật ở động lớn, không phải có thể rơi vào luân hồi khổ, tương lai là đọa lạc. Cho nên chính tin Tam Bảo để có tâm trong sạch của người Phật tử chúng ta. Mà Tam Bảo mà không kính tin đó, Phật mình không chính à, pháp mình không tin, là tăng là mình không để. Như vậy thì ba ngôi Tam Bảo đối với tâm mình đã gì? Đã không còn sạch sẽ nữa, không còn kính tin nữa, là dơ bẩn rồi. Ở như vậy vì đó là cái vấn đề thứ nhất ở trong cái đoạn câu thứ nhất là trong sạch. Người Phật tử trong sạch là không có ác kiến và không có tà kiến, luôn kính tin Tam Bảo. Là như vậy đó. Thứ hai là siêng năng. Trong sạch và siêng năng, chữ siêng năng là gì? Tức là ở đây là siêng làm việc thiện, siêng học đạo lý và siêng tu tập. Vậy là ba vấn đề gọi là chữ siêng năng. Chữ gương một là như vậy. Thứ nhất là siêng làm thiện. Khi mà tự học giới nhà Phật rồi thì chúng ta tin nhân quả, phải không đấy? Chứ tin nhân quả cho nên chúng ta thích làm điều thiện, không làm điều ác. Cho như vậy đó, điều thiện phát xuất từ tâm thiện, điều ác phát xuất từ tâm ác. Đấy mà nhân thiện thì quả báo lành, quả báo tốt. Mà nhân ác thì quả báo khổ, quả báo không vui, mà có thể đưa vào luân hồi khổ thấp hơn ở tương lai nữa. Đấy như vậy, cho nên người mà siêng năng là siêng năng, không phải là siêng làm việc nghe ba tử. Siêng làm việc để kiếm tiền là cái chuyện khác, phải không? À, cái chữ siêng năng có nhiều cái cạnh siêng năng. Người siêng năng là làm ăn á, thì nó có tiền cho mình. Còn làm biếng mà ngang chẳng có tiền, phải không? Mà siêng năng ăn cắp ăn trộm á,
thì sao mà tử là có ngày đi vô tù á. Tại cũng siêng năng vậy, tử này là siêng năng cắp, siêng năng trộm, siêng năng cướp, phải mà tử cũng là siêng năng, siêng tính toán để dùng thủ đoạn để mà thâu gom tiền bạc của người khác, của cải vật chất người khác cũng là siêng năng như giỏi chứ ha. Nhưng mà nó là siêng năng từ tâm xấu ác, có nghĩa là siêng năng điều thiện, siêng năng làm lành, siêng năng là bố thí làm thiện, cúng dường tam bảo, mãi dọn phóng sanh, nói chung làm những việc thiện khác. Đó, như vậy đó gọi là siêng năng. À, như vậy thì chữ siêng năng là siêng làm việc thiện, học đạo lý. Học đạo lý là siêng năng học pháp Phật, thì mình là đệ tử Phật thôi, cho nên siêng năng học pháp Phật để chi, để trí tuệ kiến thức Phật pháp á nó càng tăng trưởng càng nhiều, phát triển càng nhiều ở nơi chính chúng ta. Mọi người nào học Phật pháp được nhiều á thì hiểu rộng, hiểu rộng á thì cởi mở tâm lý được nhiều hơn, thì cái tu chúng ta đó nó được lớn mạnh nhiều hơn. Thế như vậy, còn Phật pháp mà học ít á, hiểu ít thì cái tâm chúng ta tu đó nó chật chội đó. À, cái tu nó không có được là cởi mở thoải mái, cố chấp hẹp hòi, cho nên là chúng ta dễ sanh phiền não với chính mình, dễ gây những lỗi lầm đối với chúng sinh khác. Có như vậy đó, do nên là chúng ta là sự thông hiểu giáo lý của Phật còn hơi là hạn hẹp, cho nên phải học giáo lý cho nhiều để mở mang kiến thức của là Đức Phật để đi vào trong tâm thức của chúng ta. Vì học giáo lý của nhà Phật, học trí tuệ của Phật mà đem trí tuệ Phật vào lòng mình rồi á thì càng sáng hơn, sáng hơn. Có như vậy, như Phật tử bây giờ học giáo lý nhiều ra tâm thì sáng hơn rồi, phải không thưa? Đó, như vậy cho nên chúng ta sợ luôn Phật khổ lắm, sợ tội lắm. Lúc nào mà suy nghĩ cũng cẩn trọng cái suy nghĩ của mình, lúc nào mình nói cũng phải cẩn trọng là nói của mình, lúc nào làm nó cẩn trọng làm của chúng ta, sợ gây lỗi lầm. Đó, như vậy đó, cho nên đây là siêng năng học đạo lý và tu tập. Nhà thứ ba có chữ siêng năng là gì? Là tu tập đó. Từ là Phật tử có siêng năng tu tập, tại vì mình thấy luôn còn khổ là mình sợ rồi, phải không? Cho nên phải ráng lo tu. Tu là gì? Là tu là sửa cái tâm của chúng ta. À, từ tâm phàm phu để dần dần biến thành tâm thánh nhân. Và tu là những bước chân đi của chúng ta, có tu là mình đang đi đó. Đang đi đâu? Đi tiến là con đường giải thoát ở tương lai. Đang tu để đi con đường thăng hoa cuộc đời. Mà chúng ta không tu á, không tu đồng nghĩa là gì? Là lùi lại, lùi lại, lùi lại. Đấy như vậy đó. Cho nên là tu tập tức là tập sống sửa cái tâm mình lại cho phù hợp cái tâm thánh, để tương lai chúng ta làm thánh và giải thoát. Đấy như vậy. Cho nên mỗi lần mà tự ăn chay là gì? Là tu đó. Thấy không thưa? Đó. Mình làm thiện là tu đó. Mình bố thí cúng dường là tu đó. Mãi cho phóng sanh là tu đó. Làm mọi việc giúp đỡ người khác được thoát khổ được vui là tu đó. Phải không? Đó, thì cái này là nhân hành tốt đưa chúng ta đến hạnh phúc ở tương lai. Rồi Phật tử ngồi tham thiền niệm Phật là tu đó. Phật tử đảnh lễ Phật là tu đó. Thế như vậy thì chú là tu đó, tụng kinh là tu đó, phải không? Thì mỗi cách tu á đưa chúng ta một kết quả theo cái cách tu của chúng ta. Giống như làm ăn ngoài đời, Phật tử bán thứ này thì lời theo kiểu bán món đồ này. Phật tử ví dụ buôn bán vật chất á, ví dụ bán hàng rong đi thì lời theo kiểu bán hàng rong, giống như mình nhỏ, phải không? Cứ gánh hàng rong kêu là bánh bò đây, bánh bèo đây, vậy thì lời có nhiêu không? Ra các cổ họng lời mọi ngày chuyện trăm được trăm, hơn trăm ngàn là mừng lắm rồi, phải không? Đó, nhưng người ta ngọn chỗ không có đâu bán gì đấy, nhưng mà rồi cái lời nó nhiều hơn đó, vì sao có vốn liếng nhiều, ta mở cái buôn bán ngọn chỗ rồi khỏe hơn, rồi dí cái uy tín rồi đó mua mình nhiều nhiều, sau này mở cái tiệm đăng cái bảng lên, trời trận mua chúng ta ào vào tới mình đó. Như vậy mình chỉ ngồi một chỗ mình điện thoại các em đồ tới mình, rồi là gì, cái mối may là điện thoại tới rồi đưa đi như vậy, rồi là cái việc làm càng ngày càng lớn hơn, tiền bạc chúng ta nhiều hơn, thấy qua tới thì cũng như vậy. Mà tử đi hồi đó chạy đó chạy đây để kiếm phước, bây giờ cái kiếm phước mà lớn nhất là gì? Là ngồi một chỗ. Còn chỗ là gì? Tu. Phải không? Hồi xưa mình không biết tu đó, mình chạy đồ này làm phước làm thiện làm lành kiếm phước mà làm, không có việc làm mình thấy là không có phước. Nó như vậy đó, đổ mồ hôi là suốt ngày đó, nhưng cái phước là phước làm thiện làm lành thôi. Còn những cái phước mà lớn nhất á mà chúng ta ai cũng làm được, dù có tiền không có tiền vẫn làm được, dù cho sức khỏe không sức khỏe vẫn làm được, mà dù cho là nằm liệt bãi trên giường đi cũng làm được. Đó là gì? Là nhập tâm niệm Phật. Nhập tâm niệm Phật, phải không? Không phước báo nào lớn mà niệm Phật cả. Đó, như vậy cho nên cái phước báo mà chúng ta là hiểu biết được, tức là Phật dạy ta làm mà đưa đến kết quả, là do chúng ta học được trí huệ, cái huệ Phật. Đó, như vậy nhiều khi làm chơi nặng thiện đó, Phật tử niệm Phật giống như là niệm chơi vậy đó, nhưng mà cái lợi ta hưởng rất là lớn. Đó, như vậy hiện tại ta mang lại là tương lai ta được giải thoát. Đó, như vậy đó là gì? Là tu tập, là tu tập. là như vậy đó. Vậy thì câu thứ nhất sư giảng sẽ được ba vị ta nghe đó, trong sạch và siêng năng, tức là không có ác kiến, không có tà kiến, kính tinh tam bảo, siêng làm điều thiện, học đạo lý và tu tập. Đó là vấn đề câu thứ nhất. Câu thứ hai là suốt thông các chân lý. Suốt thông các chân lý ở đây là suốt thông là vô tử, gọi là thông suốt là hiểu, hiểu rõ. Nó như vậy đó, các chân lý ở đây nó là các rất là nhiều chân lý. Rồi thì ở đời thế gian cũng có chân lý nữa à, mà các tôn giáo đều có chân lý à, riêng Phật giáo chúng ta cũng gọi là chân lý. Thì ở đây cái chân lý ở đây chúng ta phải hiểu rằng là thứ nhất là thiện ác hay nhân quả. Thiện ác hay nhân quả đây là điều cơ bản nhất gọi là chân lý à, thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là nhân quả rõ ràng. Thì Đức Phật dạy rằng cái cơ bản đạo Phật chúng ta là phải biết rõ nhân quả, tại vì biết nhân như thế này và quả thế kia, cho nên mình mới biết là muốn tạo điều thiện là được phước, và sợ cái nhân là điều ác đó, mình làm nó sẽ gây ra khổ sầu cho chính mình, cho nên mình không dám làm ác nữa. Tại vì làm ác là nhân, mà đỏ khổ tương lai là quả, làm thiện là nhân, để mà hạnh phúc tương lai an lạc tương lai là quả. Đó là như vậy, cho nên là nhân quả là những điều cơ bản của người học Phật của chúng ta phải biết rõ. Tại như vậy nhờ học Phật pháp mới thấu rõ nhân quả. Tại vì Đức Phật nói câu này tự nhớ nè, là nếu gây nhân như vậy, tương lai thưởng quả như vậy như vậy à, thì thế gian này là không có Phật hiện ra đời để thuyết pháp, và không có chúng sinh để được mà gọi là giải thoát. Tại vì vậy đó, tại vì gây nhân như vậy, hưởng quả hoàn toàn như vậy là không có thay đổi. Thì Phật tử là đó là gây nhân ác biết nhiều hơn chưa đó, từ kiếp sống hôm nay của mình thôi nha, nó kiếp này thôi đó. Chúng ta chưa lớn là biết ăn rồi, thì chúng ta là biết sát sanh hại vật để mà tự ăn, phải không? Rồi sát sanh hại vật để nuôi bản thân, sát sanh hại vật bằng cái nghề nghiệp để chúng ta đầu tư đi vào có, để lo cho gia đình, phải không? Thì cái nghề nghiệp sống của chúng ta để nuôi dưỡng cái thân này là toàn là gây nhiều tội lỗi nhiều, thật là nhiều. Nói như vậy đó, vậy là một cái nhân mà giúp con gà thôi, là tương lai mà tự chết rồi đầu thai con gà ăn kiếp rồi, là thù quán như cởi mở, chứ sao gặp nhau hoài, gặp nhau hoài, cho nên mà cởi mở nhau rồi mới hết con gà. Thì Phật tử từ đó giờ biết ăn bao nhiêu con gà rồi, trong bụng bao nhiêu con cá rồi, sát sanh hại vật cánh dãy khứa cổ bao nhiêu con rồi. Thế vân vân, như vậy thì một con mà trả đời đời kiếp kiếp cũng chưa xong, thì nhiều con vật như vậy, nhiều chúng sinh gây khổ như vậy, thì chừng nào mới trả hết cái nghiệp nhân quả này đây Phật tử? Lâu lắm, thấy không? À, cho nên cái câu đầu tiên Phật nói, nếu gieo nhân như vậy sẽ hưởng quả hoàn toàn như vậy thì không có Như Lai hiện ra đời, không có pháp Như Lai để mà thuyết minh, thì không có chúng sinh có con đường để giải thoát được, tất cả đều luân hồi hết. Luân hồi hết, nếu luân hồi hết thì đâu có ai làm thánh đâu. Rồi trên cõi đời nếu mà luân hồi hết á thì chỉ có cõi trời có người thôi, phải là Atula đều của chúng sinh, chứ không có cõi thánh có Phật. Phải như vậy, mà nhưng hiện tại ta đọc cái lý là có mười phương cõi Phật, phải không? Đó, như vậy thì vị Phật đó từ đâu mà có? Cũng từ con người biết tu đúng cách mà thành thành Phật. Vị Bồ Tát từ đâu có? Tu đúng cách từ con người mà là Bồ Tát, vân vân và vân vân. Như thế giới Tây Phương Cực Lạc của chúng ta là số lượng không đếm nổi. Từ 10 kiếp nhẫn nay mà Đức A Di Đà đã tiếp dẫn về bến ở 10 phương thế giới các chư Phật. Vậy thì về đó do đâu vậy? À, do họ tu đúng cách họ mới về bên đó. Nếu mà tất cả chúng sinh và Đức Phật chúng ta ngày xưa đó mà không có tu gì hết á, đang giờ ở đây mà chờ nhân quả mà trả, thì có Phật nào nên không? Về luân hồi thì là không biết luân hồi rồi, phải không? Tại như vậy đó, cho nên Đức Phật mới nói rằng do nhân dân như vậy mà lãnh hưởng quả không hoàn toàn như vậy, cho nên nó có Đức Phật hiện ra đời, có giáo pháp Phật để thuyết minh, và có chúng sinh nương nhờ đó tu mà chuyển hóa và giải thoát. Thấy không? Nó như vậy đó. Như hôm nay nè, là tại do nhân quả như vậy, nhưng hôm nay mà có duyên mình gặp được Phật pháp, mình nghe được lời Phật dạy. À, bây giờ mình hiểu được nhân quả rồi, bắt đầu mình tu. Tu là chuyển nghiệp, phải không? Hồi qua mình xấu, bữa nay mình chuyển thành tốt rồi. Hồi qua mình ác, hôm nay chuyển thành thiện rồi. Hôm qua mình vô minh, hôm nay mình có trí huệ rồi. Hôm qua ham rong chơi, bữa nay biết vô chùa tụng kinh niệm Phật rồi, phải không? Đó, và hôm qua mình còn cái sự là đắm chìm trong cái nhân tội lỗi, đi vào con đường là hưởng thụ ngũ dục trần đời để mà tương lai được mình là vui và thỏa mãn. Nhưng bây giờ mình hiểu được rồi đó, thôi sống tạm bợ, phải không Phật tử? Rồi cố gắng lo tu để tương lai thoát khỏi luân hồi khổ. Vậy là Phật tử chuyển chưa? Chuyển rồi. Thế như vậy đó, rồi nhờ vậy mà ăn chay niệm Phật thì giữ giới nè. Và cuối đời chúng ta nhất tâm niệm Phật và chúng ta về cực lạc giải thoát. Như vậy thì có phải chăng là nhờ chúng ta nghe được Phật pháp, chúng ta biết được thấu được nhân quả, Cho nên bây giờ mà tạo cái nhân để giải thoát, cho nên cái nghiệp giải thoát bắt đầu nó phát triển mạnh, nó chuyển cái nghiệp qua luân hồi của mình. Tại vậy chúng ta bắt đầu cuộc sống đó và tạo nghiệp phần lâm chung và tử là nhất tâm niệm Phật giải thoát, hay là chứng thánh nhập niết bàn, phải không? Hay là về có chư thiên hưởng phước, tất cả đều do nghiệp tạo của chính mình. Cho nên mình có, mình đã tạo nghiệp là mình có quyền chuyển nghiệp, thì nghiệp cho mình tạo mình có quyền chuyển, có thể thấy không? Nó như vậy. Cho nên mới có giáo pháp Như Lai thuyết minh, nhưng mới có là người tu theo pháp Phật mà chuyển hóa và tương lai thành thánh, thánh mà tới. Nói như vậy đó. Cho nên đây là gì? Là chân lý. Nói như vậy đó. Cho nên ở đây nói đến chân lý thì là gì? Là có nhiều thứ chân lý. Chân lý thế gian, chân lý các tôn giáo và chân lý xuất thế gian của Phật giáo. Chân lý thế gian là gì? Là cái quan niệm của chân lý thế gian gọi là tự thật. Ở thế gian có nhiều chân lý là mà tử. Xã hội cũng đời có nhiều quan niệm của xã hội. Cái đảng này thì chân lý như thế này, đảng kia chân lý thế kia, đó là cái chân lý của cuộc đời. Nhưng mà không có chân lý nào tồn tại mãi mãi cái thời gian cả. Hôm nay là đúng, nhưng 10, 20 năm sau nó khác rồi, nó thay đổi rồi. Đến 100 năm sau nó không có tồn tại nữa và đổi thành chân lý mới. Phải không thế? Luôn là như vậy đó. Ví dụ hôm nay mình là một đứa bé, cái chân lý đứa bé là gì? Có tiền mua kẹo ăn, có kẹo có bánh là chịu rồi. Biểu diễn làm chứ. Nhưng mà lớn lên học trò rồi, bánh vụ kỹ không được đâu. Phải không thế? À, nhưng mà hãy cho nó cái khác. Rồi bây giờ mà lớn lên rồi mà có vợ có chồng rồi thì chúng ta là biết làm ăn, biết làm ăn. Rồi bây giờ có vợ có chồng rồi, có con cái đùm đề sao nữa, làm ăn còn dữ nữa, nó xây dựng gia đình, phải không? Cái việc mà vui chơi bạn bè này chứ không còn nữa, giờ nó tập trung vào gia đình. Rồi bây giờ tương lai làm gì? Làm cha làm mẹ rồi, có con cái rồi, xui gia, bây giờ nó không xui rồi, xui rồi nó khác rồi. Rồi bây giờ tới ông lão bà lão gần rất xa trời đó, sao đây? Tù là rồi tù, phải không? Nó như vậy đó. Cuộc đời nó luôn luôn thay đổi. Thì chân lý của con người chúng ta riêng mình thôi, là cuộc sống của chúng ta lúc trước bảo thủ là đúng, nhưng 5 năm sau là trệch, hồi nữa là sai. À, đó là thay đổi hoài, thay đổi mãi. Đó là cái chân lý của con người chúng ta, là chân lý của cái sống của con người chúng ta, là chân lý của tập thể, chân lý của như thế này, của nhóm này, nhóm kia, nhóm nọ. Ăn cướp có chân lý, nhưng mà ăn trộm có chân lý nữa. Tôi ăn trộm đó do tôi nghèo, em tôi ăn trộm nhà giàu tôi mới sống nổi, tôi không ăn trộm sao tôi sống? Có phải là chân lý không? Chân lý của ăn cướp. Cái chân lý có nhiều cái chân lý, mà chân lý đúng và chân lý sai. À, chân lý nữa là hợp cái thời đại này, nhưng qua thời đại khác nó không hợp nữa. Ví dụ như hồi Phật Phong Kiến cái chân lý là như vậy đó, nhưng mà qua cái thời gian là người ta qua chế độ tư bản là sau chủ nghĩa rồi tới rồi tương lai chế độ cộng sản nữa, rồi vô sản nữa, rồi thời gian nó tiến bộ khác. Cho nên thời gian á, cái quá khứ nó không tồn tại được, tại vì chân lý mới, cuộc sống mới là như vậy. Thành ra cái chân lý là chân lý thế gian nó luôn luôn thay đổi theo vậy, theo cái luật sống của thế gian. Bây giờ chúng ta nói về những điều đạo đức. À, chân lý của tôn giáo, mẫu tôn giáo có chân lý riêng về cái đường hướng đến cứu cánh của tôn giáo đó. Thí dụ là đạo Cao Đài là chân lý là gì? Làm thiện để tương lai về cái tiên cảnh. Thấy không thế? Thiên Chúa dạy chúng ta cũng làm thiện làm lành theo phúc âm của Thiên Chúa để tương lai về cõi trời. Nó như vậy đó, mỗi tôn giáo có chân lý, nhưng mà đâu có cho tôn giáo nào mà dạy mà làm ác đâu. Đó như thẳng mà tới chân tôn giáo mà con đường phục thiện làm thiện là luôn luôn đưa mình đi lên không à, phải không? Đạo Cao Đài của mình là tu nhân tu tâm dưỡng tánh gì đó, là sống theo là Cao Đài, giáo lý Cao Đài để tương lai mà về cõi trên khi môn thích làm phước làm thiện làm lành về cõi trên. Giờ là Đức Chúa thì dạy chúng ta làm thiện làm lành, không có giết, không tổn hại chúng sinh. Chúa là hiếu sinh đâu hiếu sát. Chúa đâu có dạy mình giết đâu. Thế đó như vậy đó. À, nhưng mà làm sai thì mình giết là mình sai lời Chúa rồi. Đó như vậy đó. Vậy Chúa đó hiếu sinh dạy chúng ta mà đường sống thiện lành ở tương lai về cõi trời với Chúa, về nước Chúa để hưởng phước ở cõi trời. Phải không thế? À, bây giờ tới đạo Phật của chúng ta là gì? Là đưa chúng ta đến con đường giải thoát. À, chẳng những giải thoát cứu sống làm người trong luân hồi khổ, giải thoát cả cái thế giới của hưởng phước của tam giới nữa. Vậy như vậy là ra khỏi tam giới luôn, để mình đắc vào là niết bàn, để giải thoát vĩnh viễn và không còn mang thân sanh tử luân hồi khổ, không trở lại trần gian này mang cái thân đau khổ nữa. Đó như vậy đó. Thành ra đó là cái chân lý của Phật giáo chúng ta là chân lý xuất thế gian, và những chân lý của tôn giáo là còn ở trong thế gian. Đó như vậy là còn trong luân hồi khổ. Còn chân lý của cuộc đời á là nằm trong tương đối cái từ hưởng thụ dục lạc mà thôi. Nó đúng như hôm nay, nhưng mà giới là 5, 10, 20 năm sau, 100 năm sau nó không còn đúng nữa, nó sẽ thay đổi theo trào lưu là kiến thức tiến hóa của con người. Đó như vậy. Cho nên xuất thông các chân lý để biết rõ rằng chân lý này là như vậy.
à, chỉ hưởng hạnh phúc như vậy thôi, nhưng mà không đưa đến được tột cùng với sự là an lạc vĩnh viễn được, là không được đưa đến mình sự thoát khổ khi sống con người luân hồi sanh tử được. Đó, như vậy cho nên là suốt thông các chân lý để mình phân định rõ ràng, để mình chọn cái chân lý sống cho phù hợp với chúng ta, gọi là đúng nhất, để mà hiện tại mình là thiện, là hiện tại mình là an lạc, và tương lai để mình giải thoát, đó, không còn ở trong luân hồi sanh tử cái sống con người nữa. Đây là cái chân lý của đạo Phật, là chân lý xuất thế, xuất thế gian. Đó, phải hiểu rõ này chưa? Vậy thì xuất thông các chân lý ở đây là cái chân lý thế gian, sẽ nói thêm nữa là gì? Là chân lý của cái sinh hoạt, cái sinh động của thế gian pháp, nằm trong vô thường, nằm trong biến dị, nằm trong thay đổi, đã không tồn tại mãi mãi. Nói như vậy đó, và tự thấy như hồi nãy đó, mưa dần vũ quay không mà đó, nói video mà còn không muốn nghe rõ nữa đó. Bây giờ nghe rõ chưa? Lý do hết mưa, hết do là hết mưa, phải là vô thường không? Ở đây này chốt đây ông trời ông nào kéo mây mưa nữa à, là vì đang bão áp thấp nhiệt đới mà, phải mà thế không lường nổi. Nhìn mây trời có chỗ kia là bầu trời vàng thật kìa, trong vắt, nhìn đằng kia kìa mây đen cuồn cuộn treo tới, thấy chưa? Bây giờ là vô thường rồi, qua 4-5 ngày rồi đó, mặt trời trong vắt, thấy không? Rồi nắng chang chang, thì nắng chang chang trời nắng gắt quá, còn đổ ra mưa gắt thật rồi mưa lạnh quá, thế đó là vô thường. Đang đi đường ngon lành bỗng nhiên chèn nhẹp tại vì mưa, chứ nắng nó như vậy. Rồi hết ngày tới đêm, hết đêm tới ngày, chúng ta hết trẻ tới già, già rồi sau cuối cùng rồi thân nó biến hoại dần dần, ngẫu tật bệnh đổ sanh, rồi cuối cùng nhắm mắt tại cái tiền đi luôn, vô thường, phải không? Thế đó, thế gian nó thay đổi theo cái cục của thế gian, con người thay đổi cái tủ tác thì kiếp sống của con người, rốt cuộc cuối cùng tất cả hữu vi nằm trong sự biến dị của thời gian, thì nó cấu trúc bởi thời gian, thì nó sẽ bị thời gian là từ từ phân hủy biến hoại nó đi. Đó, như vậy. Vậy thì hôm nay mình già rồi, vậy thì sự thay đổi con người chúng ta đó là sự vô thường. Mai mốt rồi sư phụ Phật tử lần lần chết hết, ha, Phật tử chết trước sư chết sau, hay là sư chết trước Phật tử còn chết sau, nó như vậy đó. Đâu phải nó trẻ rồi là sống lâu, nó mới già mà là sống không lâu. Có thể gần như là thiện an thiện thành còn sống tới 80 cũng Phật tử, hay là nói với sư phụ đi, nhiều khi dài 3 năm nữa chết queo vẫn chừng, có như vậy chưa chắc, phải Phật tử? Đó, như vậy thì cái vô thường, cứ sống con người của chúng ta là như vậy đó. Thì thế gian này cũng vậy, nó luôn thay đổi, vật chất bên ngoài, cảnh giới bên ngoài luôn luôn thay đổi. Hồi xưa đây là đồng ruộng bao la, sư về chùa Phúc Linh á, quan vắng những cái chùa gì, chùa quan, đường đi vào té lên té xuống thì đi qua cầu khỉ không, sư còn té xuống mấy lần mà tới té lúc đầu luôn đó. Phải như vậy đó, nhưng bây giờ là đường đi vô toàn là phẳng phiêu, phải mà thế. Bây giờ đổ lại khu dân cư mở ra mình đi cửa sau đường lộ thanh thang, mà muốn phóng đại lộ ngang chùa nữa thôi, mặt tiền mặt hậu gì là đại lộ hết. Tại đó nó như vậy. À, hồi xưa chùa đi chút xíu, bây giờ là khu đất này bây giờ mà tự thấy sao? À, không còn đất để xây dựng nữa. À, xây dựng chùa Phước Linh xong rồi là không còn chỗ xây nữa. Vậy là bổn phận sư đối chùa Linh đã tội nguyện rồi, đã tội nguyện rồi mà tới về cực lạc là vừa rồi. Giờ vừa rồi, nó như vậy đó. Nó như vậy, thì mai mốt mình sẽ có chết đi cũng để lại kỷ niệm chùa Phước Linh là tuyệt vời, phải không thầy? Từ mảnh đất đơn sơ có 500 thước thôi, bây giờ chạy ra là gì? Là gần 2.000 thước. À, bây giờ xây là nhà cửa là nguyên ngang như thế này, phải không? Đó, đạo tràng tu có nè, nhập thất có nè, giảng đường có nè, chánh điện có nè, nhà bếp cũng đầy đủ nè, hết rồi, còn gì nữa không? Hay là phải không thầy? Vậy là bổn phận sư đây đã xong rồi. Trách nhiệm sư và chùa Phước Linh với một nhà sư trụ trì là hoàn tất rồi, không còn gì nuối tiếc nữa, phải không thầy? Chỉ còn có lô tu thôi, tu trời này chết. Phải không? Giờ biết chết giờ nào, cho nên việc đó là sư đã vậy đã định trước rồi, cho nên sư không có sợ chết nữa. Giờ nào sư muốn chết sư chết rồi, giờ để lại Phật tử đây cái kỷ niệm là phải không thầy? Phật tử cũng ủng hộ vô cái đạo tràng chúng ta, thì tương lai những kỷ niệm nó còn tồn động cho chúng ta nhìn thấy một vui, phải không thầy? Mình vui nhờ đến chùa Phước Linh thường xuyên tu niệm Phật, mình vui vì ở đây đó thăng qua cuộc đời đạo đức của chúng ta. À, rồi nhìn những kỷ niệm xây dựng của mình đó, hùng vô đây chùa tử nghèo hùng 500 năm ngàn gì đó, một bao xi măng thì cùng gạch cũng là cái kỷ niệm công đức của chúng ta ở nơi cái chánh điện chùa Phước Linh, hay là cả một cái là xuyên vào đạo tràng của chúng ta, phải không? Đó, như vậy. Phật tử bố thí làm từ thiện người ta đó, Phật tử hùng vô 50 ngàn còn có cái kỷ niệm mà ở nhà đó có hùng vô 100 ngàn đó nghe, 50 ngàn đó, đi ra nhà ở nhà này có tôi giúp đỡ nè. Bây giờ đi qua cái chùa Phước Linh mà vô đây, hồi ôi đây tôi ủng hộ nhiều lắm nghe. Đó, ủng hộ từ đó tới giờ ít nhưng mà dồn dồn lên cũng khá khá. À, nhà bếp cũng có gạch cô tôi nè, giảng đường cô tôi, niệm Phật đường cũng có gạch tôi vô đây, rồi đến chánh điện nữa cũng có tôi trọng nữa, số đông cho mình đó. sau này con gái của mình đã lớn lên đó, đi vào chùa với thấy cả kỷ niệm của bà nó hồi xưa vô đây tu, của ba rồi nó đi tu, của ông vô đây tu, phải là thế đó, đó là cái kỷ niệm. Và ngày mai mà xin chết đi rồi á, mấy đệ tử sẽ ở lại nè, nó giữ gìn kỷ niệm này với Phật tử của chúng ta. Vậy thì đó là gì mà thế? Đây là những thành công của cuộc đời của chúng ta sống ở đời. Ví dụ Phật tử ở đời cất cái nhà để cho là thờ ông bà tổ tiên mình, sau này con cái nó hưởng theo Phật tử, nó hưởng nó nhớ lại cha mẹ ông bà của nó, cha mẹ ông bà nó cầu bà ăn chơi trác tán xa hoa, nên có tiền để xây cất nhà để thờ ông bà thờ Phật, được nhờ đó sao lại được hưởng đó. Nếu mà cha mẹ nào đó là ăn chơi rồi nó không lo gì hết thì bây giờ nhà thờ cũng bán luôn, không còn gì hết đó, bây giờ nó ở nhà trời. Nó như vậy, đây là cái kỷ niệm quý báu mà hôm nay mình là người đi trước phải làm, hưởng được bao nhiêu mà làm thì nhiều. Và tại thấy không, cuối đời rồi cũng nằm cái nhiêu đó hả, có thể ăn có thấy đoạn nhiều, ăn có nhiêu đâu, không ăn có nhiêu đâu, có như vậy cuối cùng để cho con cái mà thôi. Cũng như sư phụ cũng vậy, tất cả đều để dành cho đệ tử hết, sư phụ không có gì hết, đơn giản như vậy, sống cho nó quen. Mai mốt mà nhắm mắt địa trần đi phải về cho mai mốt thì đi mình xin nhớ cái chùa này đó. Nhớ chùa này đi sao được, có thể tiết công tiết của mình sợ sợ lại để dành cái chùa của mình, trở lại là thành quỷ, thành quỷ giữ chùa. Thành ra ai mà tới chùa thì xô đuổi ra cũng cho vô, nó ra đây giữ chùa của mình thành quỷ rồi. Rồi giờ nhẹ nhàng rồi là mình đã ra đi thoải mái đó. Vậy thì ai có duyên sao thì cứ hưởng, đơn giản thế thôi đó. Cái chùa Phương Linh của siêu tương lai người vô ở đó, mai chuyện đơn giản, phải có bản lãnh, phải có phước đức, phải có trình độ tu mới lãnh hộ cái đạo tràng này nổi, chứ không phải chuyện đơn giản đâu nha. Tại vì cái cách mà sư dạy ở đây và cách huấn luyện và dạy tứ tu nó đến một cái mức độ, cái trình độ là đặc biệt rồi. Từ nay vô đây mà lãnh đạo tràng này mà thế sư sao không bị chết á, là cả vấn đề. Thái Bà Tử nói chuyện đơn giản là như vậy. Cho nên hôm nay mình là người Phật tử á, mình đã biết rõ chân lý đó rồi, thấy không? Vô thường biến hoại từ cái thế gian pháp và đến gì, đến cái cả cuộc sống con người của chúng ta cũng như vậy. Cho nên chính từ đó là xuất thông các chân lý, đó là vấn đề thứ hai đó, trong cái bài số 1. Thứ ba, thực hiện vô niết bàn. Thực hiện vô niết bàn, thực hiện là làm, là thực hiện là gì, là mình làm cái việc đó khi mình đã hiểu Phật pháp rồi. Để gì? Để đưa đến mình cái hạnh phúc mà mình đang mong chờ đợi. Khi mà là người Phật tử giác ngộ là mong đạt được niết bàn, thấy không? Như vậy thì thực hiện vô niết bàn, người Phật tử chúng ta biết có tứ khổ. Một là gì? Là khổ trong ta. Hai là gì? Nhân khổ cũng từ nơi ta tạo ở trong ta. Thấy không? Niết bàn an lạc cũng ở tại trong ta. Và muốn đạt được niết bàn nào đó cũng xử lý bằng cách gì? Ở trong ta. Đó là chân lý, nó ví dụ thế. Thấy không? Như vậy là Phật tử đang khổ, đang buồn, đang rầu nè, đang khổ sở trong thân tứ đại đau khổ biến hoại nè. Phật tử muốn tìm được niết bàn, tương lai tôi muốn niết bàn vậy thôi, không muốn thân sanh tử đau khổ này nữa. Vậy thì Phật tử tìm ở đâu? Ở đây. Phải không? Thì ở đây mà đạt được rồi á, mới đi về thế giới niết bàn bên kia thật sự. Chứ niết bàn thật sự bên kia chứ không phải ở đây. Nhưng mà nó ở đây là gì? Là khi giải quyết cái tâm niết bàn được rồi, để mà đạt được cái giới niết bàn ở bên kia. Phật tử mà nhất tâm bất loạn nơi trong tâm mình rồi á, thì tương lai Phật tử mới lên tòa sen thì con đạt được. Chứ đây mà con giải quyết được cái chỗ này đó, không đọc chúng ta đó, thì làm sao được lên tòa sen? Mà lên tòa sen được do đâu vậy? Nhất tâm bất loạn lâm chung, định tâm niệm Phật mới lên tòa sen được. Chứ mà lâm chung mà rối loạn sao lên tòa sen được? Thấy không? Mà lâm chung mình được định là do đâu? Chứ bây giờ mình siêng năng ló rồi tu, là thực hiện hành động tu. Đó, thực hiện hành động tu đúng theo là Phật dạy, là thực hiện con đường đưa đến niết bàn. Sáng là thực hiện con đường đi đến chùa của Linh Tu ngày hôm nay, và cố gắng đến chùa của Linh Tu ngày hôm nay, cho nên chúng ta mà ở tu được chùa của Linh hôm nay. Thì nếu mà không thực hiện cái đường đến chùa của Linh mà đường đi về chùa Phước Hưng thì khác, ăn đám dỗ. Sáng thì đứng đám dỗ gặp Phật tử chứ, đó là hè thì ăn đám dỗ đi tu ha, nói dạ phụ ơi con làm con quả đó, chiều đi vô nghèo phát. Tại sao nó như vậy đó? Tại sao là mình không thực hiện một ngày vô tu hôm nay mà thực hiện đến chùa Phước Hưng để làm công con quả đó, như vậy là cúng dỗ hòa thượng Vĩnh Đạt. Sáng sư chạy đang chút mãi đó, Phật tử đó, như vậy đó. Thành ra đó là mình quyết định con đường để mình đi đưa đến hạnh phúc và giải thoát, đó là thực hiện, là con đường đi đến niết bàn, là vui niết bàn. Vui niết bàn là vui thành tựu giải thoát. Thì muốn thực hiện vui niết bàn làm sao? Thực hành tam độ học là tu giới, tu định và tu huệ. Giữ giới, tương đối của người xuất gia và người tại gia của chúng ta là gì? Là niết bàn giới. Thứ hai tu định là năng tu thiền định, là trụ tâm trong cái tâm an lạc, cái tâm yên ổn, cái tâm giải phóng mọi phiền não, gọi là gì? Là định. nhờ định đó mới phát sanh trí huệ, rồi tương lai chúng ta mới chặt đứt vô minh và giải thoát được. Cho nên đây là phương cách sống của người tu, của một Phật tử chúng ta. Cho nên Phật dạy là muốn cầu niết bàn, muốn cầu niết bàn mới thực hiện con đường này bằng ba cái việc làm quan trọng theo thứ tự. Một là thân hành phải giữ giới, hai là tâm phải siêng tu thiền, thứ ba là gì? Là để phát huy trí tuệ đoạn trừ vô minh ở bên trong của chúng ta. Mà khi vô minh đoạn rồi thì niết bàn bên trong tâm mà hiện liền tức khắc. Đó, như vậy là sự an lạc và tự tại. Đó, như vậy gọi là đạt được giải thoát thiện tiền. Đó, như vậy. Cho nên đây thực hiện đó còn gọi là tham thiền, niệm Phật, trì chú hay là quán kinh. Đại khái là như vậy đó, là thực hành cái pháp môn tu để lắng động tâm phiền não, để tâm được yên tĩnh, tương lai được giải thoát. Đó là thứ đó, hai điều cơ bản nhất và thông dụng nhất mà những người hành giả xuất gia lẫn tại gia thường làm và có thể dễ làm và phổ biến rộng rãi nhất là tu thiền và niệm Phật. Đây là hai cái pháp môn mà thực hành á để đưa đến sự giải thoát là phổ biến nhất từ xưa lẫn đến nay và đưa đến kết quả là an toàn nhất, đó là tu thiền và niệm Phật. Nhưng mà hôm nay trong thời buổi này, cách tu niệm Phật là cách an toàn nhất cho chúng ta dễ thành công nhất, đó là chuyên tu niệm Phật và vãng sanh cực lạc quốc. À, như vậy vậy thì mình thực hiện vui về cực lạc vãng sanh cũng đồng nghĩa là gì? Thực hiện vui là niết bàn ở tương lai. Là như vậy cho nên chúng ta thường xuyên chuyên lo niệm Phật. Mà chuyên lo niệm Phật là gì? Là chúng ta đang thực hành vui niết bàn, đó là vui giải thoát. Chuyên lo tham thiền nhập định là gì? Thực hành và các phương cách để tương lai đạt được niết bàn giải thoát, vân vân. Cho nên đây gọi là thực hiện vui niết niết bàn. Mình nói một cách là thực tế nhất, y và cái nghĩa mà lời chúng ta học đạo đó là chỉ gì? Là chỉ là đạt được cái bổn tâm của chúng ta ngay trong hiện tại của sống này, gọi là đạt được niết bàn. Tu thiền là đạt được bổn tâm, tịnh độ là ngộ tánh Phật A Di hay Di Đà, tu duy thức là ngộ được gì? Là duy thức tánh, tụng kinh là để đạt được gì? Là tri kiến Phật. Nói như vân vân đã như vậy. Còn là người trì chú đạt được mật nhân Như Lai. Tất cả ý nghĩa đó đều gồm về trong một cái chữ từ duy nhất là gì? Là bổn tâm, bổn tánh của chúng ta. À, bổn tâm, bổn tánh của chúng ta là không có tham sân si phiền não, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đó là gì? Là trí chân không giải thoát. Đó gọi là bản tâm của chúng ta, là bổn tâm của chúng ta. Dùng chữ bản tâm là nói theo người miền Bắc, nhưng mà dùng bổn tâm là nói là thuật ngữ của người miền Nam. À, bổn bản cũng gốc là thôi, chữ gốc là gốc của tâm hồn chúng ta. Gốc của tâm hồn chúng ta là vốn là thanh tịnh, là an lạc. Nhưng mà cái ngọn của chúng ta là đây thì não tham sân si. Bây giờ muốn trở về gốc phải đoạn từ từ, đoạn từ ngọn, đoạn dần dần xuống là cành lá, đoạn cuối cùng đoạn thân, giờ móc gốc. Giờ móc gốc phải không? Bây giờ mà người giỏi không có chặt từ từ, Phật tử không? Bây giờ móc đi gốc đi luôn à? Rồi Phật tử làm gì được không? Không được rồi. Phật tử thấy ở trên đời thế gian giờ khoa học bây giờ có một cái chiếc xe thật là hay. Phật tử thấy một cái sức thần của chiếc xe đó có khả năng là gì? Bứng gốc một cái là nhẹ nhàng. Đó là cái gì? Chiếc xe gì phải không? Cái cần cẩu. Và cần cẩu đó Phật tử hay là gì? Chiếc xe xúc đất á. Chứ chiếc xe gì quên rồi? Cái xe gì mà có cái bàn tay xúc đất đó Phật tử? Cô bé. Phật tử thấy không? Bây giờ dùng sức mạnh nó móc ngay gốc đưa lên là gọn khô. Hay cần cẩu có sức mạnh, cổ có nó kéo lên rồi là rút lên luôn. Còn bây giờ chúng ta có sức năng phải làm sao mà tới? Phải lên ngọn đốn từ từ, đốn hạ lần lần lần, cuối cùng còn cái gốc. Gốc bây giờ mình kéo lên nổi mình đào. Mình đào 5-7 ngày nửa tháng á, bây giờ mới gốc lên được, phải không? Đó là sức năng mà kém cỏi. Cho nên mà phải làm như vậy đó là tu từ từ vậy đó. Còn người ta có trí tuệ, có bản lãnh á, ta dùng ngay gốc ta bứng một này. Đó là đoạn trừ ra ngay gốc của dùng mình. Đó, cho nên là kinh luật kinh Pháp Bồ Đàm á, có câu luật tổ nói là gì mà tử? Là phiền não tức bộ, bồ đề. Nó như vậy đó, nó nghiên cứu kỹ là thì chỉ cần là cột dây vô, cần cẩu giật lên là bứng gốc luôn. Nó nhớ nó như vậy. Đó là đạt được niết bàn là nhờ cố gắng thực hành để thành tựu được cái chân tâm bổn tánh của chúng ta. Ở đây đồng nghĩa là gì? Ngay lúc đó là giải thoát sanh tử khổ, giải thoát sanh tử khổ là như vậy. Đó là cái bài thứ nhất chúng ta vừa qua sẽ lặp lại. Trong sạch và siêng năng suốt thông các chân lý, thực hiện vô niết bàn ấy là chân hạnh phúc. Đạt niết bàn gọi là chân hạnh phúc không? Niết bàn là hạnh phúc chân thật, không có là thay đổi nữa. Còn hạnh phúc ở trần gian thế gian này luôn luôn thay đổi, nay còn mai mất theo thời gian, cho nên không phải là hạnh phúc chân thật. Đó như vậy. Bài số 10: tiếp xúc với thế gian chớ để lòng xa ngã, không sầu nhiễm bình an, ấy là chân hạnh phúc. Đây là một bốn câu này mà ba cái lời dạy rất là quan trọng đối với người Phật tử của chúng ta. Tiếp xúc với thế gian, tiếp xúc là gì? Đó là tiếp cận và xúc chạm. Thế gian là gì? Là những cái gì trong cuộc đời mà cái thân, cái tâm chúng ta xúc chạm. Đó là tiếp xúc với thế gian. Ở thế gian này có những cái mà chúng ta cảm xúc để đem đến một cái hạnh phúc cho chúng ta, hay là cái an lạc cho chúng ta, mình thích cho mà tới là niềm vui. Tới như vậy là gì? Là ngủ dục trần đời. Đó, vậy thì mở mắt bừng mắt ra rồi mà tới thấy kiếm gì? Lo kiếm tiền, lo kiếm gì? Kiếm danh, kiếm lợi để ăn và để ngủ. Phật tử thấy không? Đó là ngủ dục trần đời. Tiền tài sắc chất danh lợi ăn ngon ngủ kỹ, đó là gì? Là tất cả con người lớn lên được hiểu biết để mà gọi được hạnh phúc đó, cho cả bản thân mình đó, thì phải được tìm hết, đi tìm hết. Đứa trẻ nào học cho giỏi cả 13 năm mài ghế nhà trường để cuối cùng được làm thầy giáo, thì lên 15, 19 năm đã thành tựu được sự nghiệp lớn hơn, đã làm bác sĩ, kỹ sư, làm thầy đời thiên hạ. Thế đó không gì thì mà cực khổ học nhiều chừng nào thì tương lai cái kết quả chúng ta nó thành tựu lớn chừng đấy, đúng không? Thế như vậy cho nên là cái thế gian là nó cám dỗ lâu cuốn con người chúng ta bằng năm cái món mồi đó. Ai thoát ra được á thì người đó được an ổn, mà không thoát ra được á thì đắm chìm trong cái đau khổ đó, đó là ngũ dục trần đời. Ngũ dục trần đời này ví như là mật cho tử để mà gì, để mà nó lâu cuốn con người ham muốn của chúng ta, đó là ngũ dục trần đời. Đó như vậy đó, cho nên là tiếp xúc với thế gian là khi mình thân cận với thế gian muôn pháp, mình không có gì không bị gì đam mê, là đam mê ngũ trần trụy lạc. Đó là một cái lối mà chúng ta gì, chúng ta là bị đắm mê, bị đắm chìm trong cái sự là cám dỗ và đau khổ. Cho nên người Phật tử chúng ta với sự giác ngộ và đó tu xuất gia lẫn tại gia, cho nên chúng ta hạn chế thì dần dần đổ cái này. Cho nên người xuất gia tại gia cư sĩ Phật tử chúng ta cũng như vậy đó. Cho nên chính từ chỗ này Phật đã răn dạy chúng ta tiếp xúc với thế gian chớ để lòng xa ngã, chớ để lòng xa ngã. Đó, xa ngã là gì Phật tử? À, xa ngã là gì? Là ngã, ngã là ngã gì? Là nghiêng rồi. Đời, xa ngã là nghiêng đổ một bên, nghiêng đổ về bên trong sự ham muốn ngũ trần thế gian này, làm bị chi phối với ngũ trần. Là như vậy, vì ngũ trần thế gian này không bị đứng dừng một chỗ, nó cuốn lôi chúng ta như thế này và như thế khác, trên đắm chìm trong ngũ trần, được cuốn lôi như vậy là chúng ta phải đau khổ theo nó. Là như vậy. Cho nên mãi mãi là phàm phu trong luân hồi sanh tử khổ và không có lâu ra. Đó như vậy. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta nhìn thấy rõ cái nguy hại của ngũ trần, cho từ từ chúng ta là bớt cho ta suy ra sống bằng cái tự tại. Đó là cái lối tu Phật dạy chúng ta là như thế đó. Trên tiếp xuống cái thế gian, Phật răn dạy là chớ để lòng xa ngã. Mà người tu Phật tử, người xuất gia chúng ta vậy, khi mà giác ngộ vô thường sinh diệt luân hồi sanh tử khổ rồi, cho nên chúng ta quán thân mình là vô thường sinh diệt luân hồi đau khổ của tương lai. Nếu chúng ta không thẳng tiến lợi dụng con đường sống này để tiến tu và giải thoát thì chúng ta tương lai chúng ta sẽ đi vào luân hồi tiếp tục nữa. Đó, nghĩa là xa ngã là như vậy đó. Cho nên chớ để lòng xa ngã, nghĩa là đừng đắm chìm trong danh lợi, đừng tránh đắm chìm ăn ngon ngủ kỹ, đam mê cuộc đời vì đắm chìm danh lợi không kể là gây có quan nghiệp với chúng sinh, nhiều chúng sinh là như vậy. Ví dụ Phật tử thích ăn ngon là sao đấy? Sắc thân này vậy hả Phật tử? Hãy ngủ nhiều thì nó mê. À, người thức nhiều tâm nó sáng, mà ngủ nhiều thì nó mê. Cho nên người tu á là phải là ngồi tu nhiều để tâm nó sáng và bớt ngủ đi. Đó, để cho gì? Là cái tâm mê từ từ nó lại nó bị mất đi, là như vậy. Ở đây á, người gây nhiều quan nghiệp thì người đó tương lai sẽ bị quan trái nó đi, nó buộc ràng. Và nếu gây quan nghiệp với chúng sinh thì tương lai mới đi vào luân hồi để trả nghiệp với chúng sinh đó. Hồi nãy chúng ta học ở phần trên đó là do mình là sát ra này giờ quá nhiều và miếng ăn ngon của chúng ta, thì cả cuộc đời chúng ta nghĩ lại mình giết bao nhiêu sanh mạng nuôi mạng mình, để thì cái nhân quả quả báo này chừng nào cảm hết đấy. Nên thật ra Đức Phật mới nói nãy đó, suy giảm để nghe đó, nếu nhân như vậy sẽ trả thành quả như vậy, như vậy hưởng như vậy, như vậy thì không có Phật hiện ra đời, không có giáo pháp Phật nó thuyết minh và không bao giờ có chúng sinh nào giải thoát cả. Đó, thế là hưởng cái còn nhân như vậy, bị quả như vậy, vậy thì trả không bao giờ hết, luân hồi vĩnh viễn liên tục muôn đời ngàn kiếp không ra khỏi dòng nhân quả này. Nên Đức Phật mới dạy cái câu thứ hai, do nhân dân như vậy, như vậy và hưởng quả hoàn toàn không dạy trần đổ khác. Do đó có Phật hiện ra đời, có giáo pháp Phật đã thuyết minh và có chúng sinh nương vào đây để sống và chuyển nghiệp và giải thoát, cho nên có bậc thánh và có Đức Phật ở tương lai. Đó như vậy thì Đức Phật tử ta hôm nay nè là chúng ta lấy gieo nhân như vậy, như vậy, như vậy, nhưng mà không chấp nhận cái quả như vậy, như vậy nữa. Bây giờ mình quyết lên mình tu, phải là chuyển hóa cái tâm của chúng ta, chuyển hóa lối sống của chúng ta, cho nên từ đó chúng ta đã chặn được dòng nhân quả, phải không? Và tạo nghiệp mới, để mà hướng đi đi chiều đi lên, chẳng đi chiều chiều xuống nữa. Đó là chúng ta thoát được cái dòng nhân quả, là cái nghiệp của chúng ta là chuyển nghiệp. Cho nên giáo lý Phật dạy rằng là ta tạo nghiệp, ta có quyền chuyển nghiệp, mà chuyển hay không do chính chúng ta thôi. Đó như vậy đó. Như Phật tử hồi nãy vui, bây giờ lại là buồn. Từ lúc nãy mình khổ, bây giờ lại vui. Đó như vậy đó là tự mình chuyển. Đó như vậy. Nãy hết mưa rồi, phải không? À, bây giờ trời u phải không Phật tử? Đây còn mưa tan nữa đó. Đó, tâm chúng ta cũng là như vậy đó. Như thế thì bài thứ hai là câu thứ hai là tiếp xúc với thế gian, chớ để lòng xa ngã. Đừng đắm chìm trong danh lợi ăn ngủ, gây nhiều quan nghiệp với chúng sinh. Câu thứ ba, không sầu nhiễm bình an. Không sầu nhiễm bình an, cái câu kết thúc trong cái bài học của chúng ta ở trong kinh Chơi Hạnh Phúc này là không sầu nhiễm bình an. Thì con người ở thế gian là Phật tử chúng ta đó, mà không sầu nhiễm là không có buồn và không có dính mắc cái đam mê ngũ dục trần đời, là không có phiền não và đau khổ. Như vậy thì cái tâm người đó, cái sống người đó có khổ mà tử không? Rất là an, rất là an. Đó như vậy, ai không sầu nhiễm thì người đó được bình an, ai mà còn sầu nhiễm thì người đó là đang đau khổ. Đó như vậy. Như giờ này Phật tử ngồi đây mà nghe pháp, tâm Phật tử an không? An, tại vì chúng ta đã là ra khỏi cái gì ràng buộc cuộc sống gia đình của mình rồi. Đó như vậy, cho mình ngồi trong chùa mình niệm Phật mình rất an tâm đó. Do đó mình cắt đứt được tất cả sự ràng buộc, tâm mình rất an. Giống như là chút nữa chúng ta ngồi đồng tâm niệm Phật, thầy trò cùng nhau niệm Phật, vậy là hết lòng hết dạ niệm Phật là tâm mình an không? Rất an. Đó như vậy. Ngược lại chúng ta không niệm Phật à, mà chúng ta lại đi đó đi chơi à, như vậy thì chúng ta là bị cái ảnh hưởng đi chơi đó làm cho mình phiền phức mà bận rộn. Bây giờ ngồi yên và niệm Phật, nhắm mắt niệm Phật, tán thán niệm Phật, tâm rất là an. Thậm chí đó là chúng ta định tâm được, định tâm được và đi vào cái trạng thái tâm rất là an lạc là nhờ gì? Chúng ta là ngồi yên và xả tâm, tập trung niệm Phật, cho nên được bình an. Đó như vậy đó. Tối đi vào trong giấc ngủ an lành, không bận biểu gì hết, đó là tâm bình an. Đó như vậy đó. Vậy thì không sầu nhiễm bình an. Vậy thì một người sống thế gian là Phật tử của chúng ta, đệ tử Phật, không còn phiền não đau khổ, tâm thường an lạc và tự tại đời sống, gọi là giải thoát. Vậy thì được giải thoát là do gì? Do là chúng ta là tâm thường an lạc và tự tại. Mà tâm thường là tự tại được là gì? Là do chúng ta là không còn đau khổ. Không còn đau khổ đồng nghĩa là gì? Là mình loại được cái phiền não tạp tưởng trong tâm của chúng ta. Hồi nãy là sư giới thiệu lại chúng ta nghe đó, tứ diệu đế Phật dạy rất rõ ràng, bốn cái điều kiện chắc thật này nó không ngoài ta, nó nằm trong ta. Người mà giác ngộ đó, đọc được tứ diệu đế, thâm nhập tứ diệu đế rồi, tự mình cởi mở mình ra khỏi cái khổ của chính mình. Một là biết rõ khổ trong ta, khổ trong ta, thì cái khổ này nó ở trong đầu của chúng ta chứ không ở ngoài chúng ta. Thì tìm ở ngoài đi giải quyết. Ví dụ có thể là trời ơi, khổ ngoài đường lộ, khổ ở trên núi, khổ ở đâu, mình tìm cái chỗ đó mà lại. Ví dụ cái vừa Phật tử nó đang là khổ đau, khổ đủ thứ chuyện á, thì xuống với qua Nam Hải như vậy đó mà lại. Còn qua Nam Hải ở Cà Mau á, ở Bạc Liêu đó, để cứu khổ cho con. Đi tới bệnh muốn chết, à, xuống dưới lại rồi đó rồi, bà cứu khổ cho mình rồi. Nhưng qua mấy nhà có không lại, đi xuống tới với Nam Hải như lại, đi cho cực khổ vậy. Tại sao thế? Nó qua ngay mấy nhà mình nó không đẹp. Đi xuống ở Nam Hải giữa biển đó, mình kêu gọi mới thấu. Ở đây nó như vậy đó, đổ tốn tiền, tốn mồ hôi, tốn tiền, tốn bạc đi, có suốt cả một ngày trời mới tới dưới. Nó được về mệt cũng chết, nhưng mà làm bộ nó khỏe, khỏe, khỏe. Thật sự là mệt cũng chết, cho khỏe đâu gì. Giống như người đi núi vậy đó. Lên núi đi, mà đi quá trời, đổ rồi cái nó mệt mệt không? Đâu có mệt, khỏe, khỏe, mà ngồi thở gió. Gió thấy ngộ, nó như vậy. Có người ta là nói như vậy nè, để mà lợi dụng có cái xe đến đông, người ta đã được tiền nhiều. Tung tin cho nó rằng là từ cái hang này nè, mà chung qua hang kia, ai mà chung qua được là hết tội. Bây giờ tu nhau mà bao xe lên để mà chung qua cho hết tội. Chung lên có người nào hết tội không? Hỏi chung qua thì đi qua nó khỏe không? Nó khỏe, mà thấy bà nó khỏe. Đứng rồi vô chung vô, có thể kẻ đi trước rồi đi sau mà thầm chung vô, vô đó nó sạch sẽ không? Nó sẽ hôn hát chết. Hồi xưa sư học khóa dẫn sư đun luôn, rồi cái ngày thứ bảy hòa thượng chỉ quản cho các anh em nghỉ ngơi, đồng nhau mà kéo hết cả trường đi cũng chi chơi. Hồi nào không biết địa đạo, bây giờ đâu có thể. Địa đạo là cái hang của giáo pháp ngày xưa cũng chi, có thể làm cái hang lòng đất á, địa đạo cũng chi nổi tiếng mà. Bây giờ mới chung xuống địa đạo chơi cho biết à, là đi xuống hầm đất. Và đấy hầm đất á, nó cao bằng dưới này lên đây thôi, không lớn hơn nữa, không cao nữa nha. Từ cái đất này nè, nó tròn bay lớn rồi, tử lớn thì thôi, nó không bự nữa nha, bị lớn nhà. Vậy thì đi vô đó phải làm sao tử? Khom lưng mà đi, khom lưng mà đi chứ không là thẳng lưng gì đi được đâu. Thẳng lưng là đủ cho nên đi được, phải khom đi bằng hai cái chân, khom mà đường nó có đường dài cả mấy cây số, mà trong mấy ông cách mạng đó đó quản lý chỉ cho mình một đường dài có chừng là mấy chục thước thôi. Ví dụ bàn tay nó chỗ khâu ạt là dữ lắm rồi, bàn tay là mấy chục thước thôi, nhưng mà muốn chết rồi mà nữa. Người ta đi một mình nữa là thoải mái, tại vì không khí nó tốt. Rồi đi bằng cái đò vậy đó, ai đi sao lại đủ. Tại sao mà nữa? Bệnh quá người xịn cái, người đây bệnh quá xịn cái, thâu nhỏ đi sao không có đậu luôn. Sư mà chung ra được rồi đấy bạn tử, sư nói sao thì giống như là mình là giả thoát rồi đó. Nhưng mà nó khổ lắm, ai mà lên đường thôi, thôi được rồi, tin nè, tưởng tưởng chết trong trọng rồi. Ai giờ nó mà lên đường rồi, ló đầu lên đường rồi bạn tử, mừng thấy lắm luôn. Ngộ là đuối sức rồi, khờm 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 đi là đuối sức rồi. Đi ngộ cái đầu mình ủi được người ta, người ta ủi được người kia. Ai cứ đi cho mau lẹ, mà người trước đi không được, ủi đầu người ta, bị một khờm khờm cho lũ lũ tới quá. Được thấy không? Đó là một lần đi rồi, không dám là lần thứ hai nữa. Nói giờ đi nữa là không dám đi nữa rồi. Có như vậy. Nhưng mà đi ra rồi cho hỏi cho mấy anh quản lý đó, hỏi cho đường này đó là cả ngày sau. Đường này là đường cạn nhất. Sao đường này là đường gần nhất, còn những đường sâu hơn nữa mà không dám cho gì đi. Ờ vậy đi thôi, vậy đi cho làm nổi, tại vì người ta đi quen rồi mà tới. Ở trong đó luyện ta đi quen rồi, ta chạy luôn mà tới. Có như vậy. Đó là địa đạo cũng chi luôn rồi. Ờ sao vậy ông móc mà cái nước mà vô mà đi địa đạo cũng chi đó, ai cũng hết hồn vía luôn. Trên thế giới không có địa đạo nào người ta được cũng chi. Đó, thấy chưa? Thấy khổ không? Rất là khổ. Có như vậy đó. Thành ra mình ra được rồi đó, nó khỏe vô cũng khỏe. Coi như bây giờ tôi nói là vấn đề này đó, là tổ chức phái đoàn đi á, đi lên trên địa Bồ Hông gì đó, có thể chung một cái hang gì đó. Hang gì có thể hang ở núi gì? Ở chỗ hang Phật lớn hay gì? Ở trên núi Núi Cấm đó. Đó, chung này mà chung mà được kia là hết tội. Có lý không? Vô lý. Thấy không? Nó là ra cho đó là cái mê tín tu mới hết tội, chứ không phải mà đi chung cho cái hang này lọt hang kia cái hết tội. Tất nhiên là thoát khổ rồi được, là hết mệt là có lý, tại vì chung trọng mệt quá ra ngoài được nó hết mệt. Vậy đó mà thở dốc cái thằng tiêu mệt đấy, nhưng mà thở dốc thì leo lên núi cao, leo núi cao mệt không mệt sao, nhưng mà ngồi lại được rồi nó không gió để sao thôi rồi mệt quá phải không, nhưng mà nãy mệt cũng chết rồi đó phải không. Nhưng mà trên đường đi mà dám nó mệt không? Không dám. Phải nói là không mệt, chẳng lên được. Tụi nó mệt thì hết lên là đi nổ rồi. Sao đó mình không phải là gì? Là mình ấn tượng là mình là mà tạo cho cái ảo giác tâm lý mình là không mệt, không mệt, không mệt để mà đi tới. Chờ bà dự tư, bà dự pháp chắc bỏ mạng xa trường sớm. Thấy không? Leo chút xíu thôi là lật màn là sao đi nổi. Mà sư phụ giờ lên không nổi nữa. Mập đi gì nổi. Giờ sư phụ rất sợ đi núi. Hồi xưa lên Tây Ninh có lần Phật tử vào để tử tứ đó, đi với thầy lên Tây Ninh lên tới địa bà luôn, lên thì dễ Phật tử, núi Tây Ninh đi rất dễ, đi ngồi có mặt bằng phải không, đi rất thoải mái đó, lên mặt bằng cái nghỉ chút mà đi lên níu cái dây xích đó lên tới địa bà luôn. Bà đen, coi mặt bà đen ra làm sao, nói là bà đen, Phật tử bà đen là làm sao biết đâu ai giờ nên thiệt bà đen thui à, đó là bà đen thui, là một khối đồng đen thui là bà đen. Có như vậy rồi đi xuống Phật tử, đi xuống các bạn nha, đi xuống đó nó gì, đi dồn vào cái sự gượng của mình ở bắp đùi, đi xuống có chưa được nửa phần núi mà thử là sẽ đi động sụn luôn, chứ sụn là không tài nào đứng dậy đâu đúng không, đó là gì, là nó bị căng cơ sụn rồi. Vậy mà mấy sư khác đi hay đi giỏi nó kè đi xuống mà tới xuống mặt bằng, cứ bằng mà lên xe hơi nó không được, đưa cái mông sư vô rồi hai cái giò sư còn ngoài sư dở lắm nổ, vậy đó nó liệt luôn. Nó giờ hai với thầy mới đưa hai cái giò vô. Rồi tới tỉnh xá vô không nổi luôn. Tiêu nổi luôn là lết, 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 kè vô. Vậy đó, khổ không? Đi núi là sẽ tởm bây giờ luôn. Nó nói mà đi lên núi thì sợ lắm. Thế như vậy. À, thấy chưa? Nó như vậy. Còn bây giờ Ấn Độ chúng ta có một cái quan niệm là gì? Là cái dòng sông Bao Ca là dòng sông Hằng á. Dòng sông Linh Thiêng này, trong kinh Phải Đà nói rằng dòng sông này chảy từ cõi trời là Đại Phạm Thiên Dương. Xuyên qua từ là trời cao nhất của Sơ Thiền. Rồi xuyên qua cả là dục giới sáu cõi trời, rồi xuyên qua không gian này để đến cái đỉnh được đó, thấy không? Đó, nó tạo thành một cái dòng, một cái khối núi băng giá tạo thành dòng suối chảy xuống thành dòng sông, và dòng sông đó là dòng sông gì? Dòng sông Hằng, bây giờ dùng tiếng Việt đó là sông Hằng đó, mà cái tên là dòng Bao Ca, dòng sông Linh Thiêng của Ấn Độ. Thì những người tu theo mà là Bà La Môn giáo này, cái kinh Vệ Đà, dòng sông này rất linh thiêng, ai mà sáng mà mờ mờ mặt trời vừa mờ đó. À, về giường gần sáng là bình minh đó, mà thế đi một xuống tắm dòng sông này kỳ cọ sạch sẽ lặn ngược rồi đó, mà bước lên khỏi dòng sông này là hết tội, hết tội liền. Vậy là ngày qua đêm cắp ăn trộm ăn cướp ta, à, bây giờ sáng thì sẽ là ráng xuống tắm tắm biển về hết tội, có biết không? Vậy thì người ta xúc nhau cho làm tội lỗi, sáng xuống tắm cái hết, phải không?
vô lý. Phan cái tội thì đâu sáng từng cái tâm của mình. Cho nên Đức Phật hôm đó có độ người cư sĩ Bà La Môn này, Phật là quát sáng ngày quán bên đây có độ người này, Phật thân hành nó đó độ người đó. Thì người cư sĩ Bà La Môn sáng thức dậy cái đi săn sái đến là tới cái dòng sông này. Thì ngay Đức Phật ta biết trước rồi, ngày đi đến bắt bộ tới luôn cái dòng sông này. Thì bây giờ người cư sĩ Bà La Môn này mới là bắt đầu là đi xuống sông Hằng để tắm. Thì vừa bước xuống rồi á, thì Đức Phật này, này Bà La Môn cư sĩ, sáng đông sớm nhà ngươi đến đây làm gì vậy, làm gì xuống dòng sông hăng hái thế? Thì bây giờ người cư sĩ Bà La Môn nói rằng, ngài Cù Đàm không biết sao, trong kinh Thệ Đà của tôi đó, cái dòng sông này là dòng sông Liên Tiên chảy từ cõi trời là đại phạm thiên dương chảy xuống dưới này tạo thành cái dòng sông này. Ai mà tắm dòng sông này vào buổi sáng bình minh thì lên cõi dòng sông này sẽ hết tội. Do đó mà chúng tôi mỗi buổi sáng đều hăng hái đến đây để tắm dòng sông này để hết tội. Đó, thấy chưa? Bây giờ Đức Phật hỏi đây này, này cư sĩ Bà La Môn, nghe ta hỏi và trả lời. Tội từ đâu sanh? Tội phải từ thân sanh không? Nó không phải. Tội phải từ miệng sanh không? Không phải. Đó, tội từ đâu sanh? Đời hỏi là Thế Tôn, tội vậy tội từ đâu sanh? Vậy là tội thế chúng ta hỏi cho tội từ đâu sanh? Thì bây giờ người Bà La Môn trả lời tội từ ý sanh. Thì Đức Phật hỏi đầu tiên nhất á, tội có phải từ thân sanh không? Nó không. Có phải là tội từ là khẩu sanh không, là miệng không? Không. Vậy thì tội từ đâu sanh? Hỏi Bà La Môn. Bà La Môn trả lời rằng thưa Thế Tôn, tội từ ý sanh. Đó, Đức Phật mới hỏi rằng nếu tội từ ý sanh thì dòng sông Hằng này có giá trị gì? Có phải chăng chỉ rửa sạch được về cái thân dơ của nhà ngươi? Thân này xuống tắm kỳ gọi là sạch thôi, rửa thân dơ. Nếu tội lỗi từ ý sanh thì làm sao cái dòng sông này sửa sạch tội lỗi từ lạ từ ý nhà ngươi được? Mà chỉ rửa sạch vậy bằng cái miệng nhà ngươi sanh, mọi người là cái miệng dơ nhà ngươi thôi. Xuống miệng hồi là nó hết, nó lạ, nó không còn dơ nữa, nó sạch. Phải mà nữ, nhưng cái tội lỗi từ ý sanh này thì nước này làm sao rửa sạch được? Đó, nước chỉ rửa sạch cái miệng dơ thôi, nước chỉ rửa sạch được cái thân dơ thôi, làm sao mà rửa sạch được cái dơ cái ý được? Bây giờ Bà La Môn nghe nói vậy đó, mừng liền, lại giác ngộ rồi, quỳ xuống trước Phật liền và không thèm tắm nữa. Đó, thấy không? Bắt đầu cứ nhảy tắm rồi, nghe Phật nói vậy là giác ngộ rồi, không tắm rồi quỳ nữa đâu. Bà hồi nãy kêu ông Cù Đàm, tại vì Bà La Môn đâu kính trọng Đức Phật đâu, là kêu ông Cù Đàm nghe hỏi Đức Phật đâu nghe. Bây giờ khi nghe Phật giải lý vậy rồi bắt đầu là mừng, à, giác ngộ rồi, quỳ xuống trước Phật bạch Thế Tôn. Vậy thì làm sao việc sạch tội lỗi từ ý thưa Thế Tôn? À Thế Tôn ra này Bà La Môn nghe ta nói, muốn vừa sạch tội lỗi từ ý phải dùng ba thứ nước theo thứ tự mà mười phương trong cái đời đã dạy. Một là giới, hai là nước định, ba là nước huệ, không có nước thứ tư. Ba thứ này phải rửa theo thứ tự, thứ nhất là phải bằng giới, thứ hai là bằng định, thứ ba là phải bằng gì? Bằng huệ. À, giới năng sanh định, định năng phát huệ, huệ năng minh tâm. Vậy thì nhờ giới, giới ngăn chừa khẩu ác và tăng thân ác của chúng ta. Nhưng mà tự mà giữ giới được rồi, tự kiềm chế cái thân cái khẩu của mình, được kiềm chế cái thân mình không thì nhiều tội lỗi. Nhờ như vậy cái tâm mình bắt đầu nó được gì? Được bảo quản. Và bây giờ ngâu lại tâm mới yên. Bây giờ tâm mình được chủ trong cái chánh niệm đều một nào đó, mình kiềm chế được cái tâm sanh của chúng ta. Đó, do vậy là cái tâm mà phiền não chúng ta bắt đầu khởi lên thì nhờ cái định niệm tâm này nó kiềm chế lại, nó khắc phục lại, đè nén và nó xóa sạch đi, tâm ra bây giờ được an, giờ được an. Để rõ chưa? Nói như vậy đó là định, giống như là nước chúng ta là đã gì lọc gì lọc phèn rồi, nhờ phèn vô đó nó làm cho được kéo bụi bùn xuống dưới đáy luôn. Đó như vậy đó, thì bây giờ từ từ nó quá giải bụi luôn là gì, cái phương cách chúng ta là rút khỏi, là cặn ra khỏi đáy luôn, nước chúng ta vào trong vắt. Trong vắt vô cho quậy cỡ nào cho nó đi, dù cho nước có động nhưng mà nước vẫn được trong, vẫn uống được bình thường. Phải không? Hồi nãy là nước còn cặn cáo, bây giờ nước hoàn toàn trong rồi. Tại như vậy cho nên một bậc mà tu giải thoát rồi á thì dù cho sóng gió cuộc đời thế nào họ vẫn bình thản, vẫn bình thản và nước qua, họ không có gây phiền não và đau khổ. Thế đó là người tâm đạt được được định. Nhờ định như vậy đó mà nhìn từ trên xuống dưới đáy luôn á, nó trong vắt luôn, những cái gì nằm dưới đáy luôn thấy rõ đó. Và nếu mà có bụi mà thử trên đáy nước, trong mặt nước mà nhìn xuống đáy luôn có thấy gì không? Không thấy gì hết. Tại vì sao? Nước đục, phải không? Mà nước đục nó hết rồi là nhờ phèn mình lóng rồi đó, là nhờ năng lực thiền định mà phiền não bụi đó từ đó hết. Chờ nước tâm chúng ta từ từ là trong sạch. Giống như Kinh Tăng Chi có câu đoạn và hỏi thì tùy theo trả lời như sau: này chứ tùy theo, à bây giờ cái ao con đang nhìn đó, nếu mà nước đục các con có nhìn thấy đàn cá lậu qua lậu lại không? Dạ thưa con không. Có nhìn thấy con sò, con ốc, những cây kim nhỏ dưới đáy ao không? Dạ thưa không. Hỏi tại sao vậy? Bà Thế Tôn, vì nước đục.
gì nữa được. Như vậy thì nếu nước trong thì sao? Tại dạ nước trong thì con sẽ nhìn thấy đàn cá lộ qua lộ lại, con nhìn thấy cả cái kim dưới đáy ao nữa, thế thôi.
Đó là gì? Nước trong.
Đức Phật nói rằng cũng như thế, một tăng khi dẫn được rồi thì không thể nhìn thấy được là những cái gì là hạnh phúc, là an lạc của mình được. Tại vì không thấy được phiền não và đau khổ, cho nên không loại trừ được. Mà khi tâm được yên tĩnh rồi, tâm trong rồi, mới thấy được vô minh. Do thấy được vô minh, trí tuệ là mình đoạn trừ vô minh, cho từ đó là gì? Là minh sanh khởi, tức là chúng ta giải thoát. Đó, như vậy. Cho nên đây là các Phật dạy tùy theo đó, thân hành thiền định đạt trí tuệ để mà đương giải thoát lại vậy đó. Cho nên đoạn ta phải gì? Phải có sự là cố gắng thực hành. Cho nên câu thứ tư này, câu thứ ba này trong bài số 10, không sầu nhiễm bình an, là không còn phiền não đau khổ, tâm thường an lạc và tự tại đời sống, gọi là giải thoát. Tại đây mục tiêu của Phật dạy chúng ta là để giải thoát. Là muốn giải thoát là chúng ta thân thành thiền định.
Thiền định.
Mà thiền định được là do gì? Chúng ta sống bằng sống thiện. Đó. Nhờ sống thiện đưa đến tâm an. Nhờ tâm an đưa đến là cái sự là trí tuệ, và đạt được cái gốc vô minh, và loại trừ được là cái gốc sanh tử luân hồi, là giải thoát. Là như thế đó. Cũng như Đức Phật có dạy thì theo rằng, này thì theo một mùa một cọng lá lúa thật là bén, tại tâm phủng thịt và chảy máu. Nếu được hợp thì đặt lệ thước, nó có đâm phủng thịt chảy máu không? Thưa theo tôi không. Thí dụ bây giờ mà tự nghe như cái mũi dao nhọn này, mình thí dụ mũi lá lứa hoặc dạng đen là như cái dao nhọn đi, mà mũi dao nhọn này mà chúng ta để vào tay nó để lệ vậy đâu, thử có đâm phủng thịt không? Phủng nào không đây, đâm bị nó lệ rồi đó, thì không thể nào phủng thịt chảy máu được gì. Thí dụ là đâm là mũi lệ là không đúng hướng. Vậy thì muốn đúng hướng là làm sao? Là chúng ta phải nghiêng người đây này mới đâm phục thịt và chảy máu. Cũng như vậy, một người hành giả tu phải đặt tâm đúng hướng. Đặt tâm đúng hướng mới đâm phủng vô minh và làm minh sanh khởi. Đặt tâm không đúng hướng thì vô minh không bị phủng, thì minh làm sao sanh khởi được. Đó, thì rõ chưa? Đây là hai cái câu chuyện trong hai bài kinh đó, sư đem lại để nhấn mạnh và để góp ý để mà biện chứng tự thấy đó là cái tâm tự tại, tâm lạc là nhờ gì? Nhờ năng lực tu của chúng ta. Tại như vậy, cho nên cái bài thứ 10 này rất là quan trọng đối với hành giả Phật tử của chúng ta, thì là bài tiếp xúc cho thế gian chớ để lòng xa ngã, không sầu nhiễm bình an, ấy là chân hạnh phúc. Cái tâm chúng ta mà không còn sầu nhiễm nữa, là không có phiền não đâu, để là tâm thanh tịnh rồi. Tâm thanh tịnh là chúng ta được tự tại giải thoát rồi. Cũng như hồi nãy sư nói cái bài trên đó là gì? Nhất tâm bất loạn là vô niệm, đây là chúng ta kiếm tánh Phật A Di Đà, là tâm tự tại chứ, tự tại rồi. Cho nên là chúng ta đi vào cuộc đời này, chúng ta không cảm thấy đau khổ gì hết. Và một ngày nào từ giả khỏi đời là chúng ta là tự tại mà ra đi, và không có gì là luyến tiếc cả. Vì chúng ta đã gì? Đã gửi lại những gì ở trần đời thế gian này hết rồi, từ lâu rồi. Cho nên ra đi rất là tự tại. Là như vậy. Đó là gì? Là cố gắng, là nỗ lực, thân thành, tam độ học, tham thiền, niệm Phật, đạt ngộ bổn tâm, giải thoát sanh tử khổ. Mục tiêu lý tưởng của người Phật tử chúng ta cũng như người xuất gia vậy. Là như vậy. Đó là hai bài học hôm nay chúng ta phải học. Đó là bài số 9. Và kết thúc bài số 11 và tổng kết lại chúng ta như thế này: như thế mà tu hành, việc gì cũng thành tựu, ở đâu cũng an lành, hay là chân hạnh phúc. Phải không? Vậy thì cả 10 bài trên đó, Đức Phật dạy chúng ta từ cách sống riêng của chính bản thân mình, phải không mà thử? Rồi cách sống để gì? Để mà tạo cái gì? Cái tâm đẹp của chúng ta, rồi chuyển nghiệp khổ của chúng ta, và dạy ta cách sống để chi? Để mình vượt cái khổ trong tâm của chúng ta, và được là thanh tịnh tâm và giải thoát cũng chính là chúng ta. Đó là thực hành tu đúng là bằng dạy. Đó, bây giờ bạn tóm lại, như thế mà tu hành. Tu hành như thế nào bạn tử? Từ cái là sửa tâm, sửa tánh, sửa hạnh, sửa ngôn, biết làm thiện, làm lành, biết bố thí, cúng dường, mãi giờ phóng sanh, biết chuyên tu để loại trừ phiền não. Đó là như thế mà tu hành. Là như thế, là đúng như vậy đó mà tu. Bây giờ hành trì cũng sống với chúng ta hàng ngày đã như vậy đó, là như thế mà tu hành. Việc gì cũng thành tựu. Việc gì là cuộc sống chúng ta cái gì cũng thành tựu đó. Nó như vậy thì mình sống trong nghiệp thiện mà có tiếng. Mình sống trong nghiệp thiện mà, hãy mà khởi tâm thiện làm thiện thì nó kết quả tốt. Nó như vậy đó, còn tự mà khởi tâm ác tâm xấu thì kết quả nó không bao giờ tốt được. Nó như vậy, cho nên người tu chúng ta luôn luôn gì là phải tỉnh giác tâm, sống trong chánh niệm và thực hành là gì? Bằng lạ thiện lành tốt đẹp thì quả báo trên tay chúng ta luôn luôn an lạc. Có như vậy cho nên Phật dạy là duyên duyên thành tựu. Cho nên ở đây câu thứ ba Phật dạy ở đâu cũng an lành, ở đâu là bất cứ ở đâu chỗ nào tâm mình cũng an và cuộc sống cũng an, dù ở núi rừng thì có thể, nhưng mà Phật tử sống với lời Phật dạy vậy đó, dù cho ở chỗ vắng hoang vu nhưng mà chúng ta thấy rất an lạc, không sợ là ác thú hay là hổ lang gì hết. Cho nên Đức Phật nói rằng ta sống giữa rừng quen mà chúng ta không sợ tiếng ma kêu, không sợ tiếng hổ cọp béo gầm. Lý do gì? Vì tâm ta luôn an lạc. Tức là không sợ, không sợ nữa. Và tự ở giữa thành phố bao la nè, mà hãy mà hở đi vắng vắng các kè kêu cái đó hết hồn. Đó hết hồn tâm không an. Và thấy đó, nó như vậy đó. Ở trong nhà mà đóng kín cửa rồi mà tự thấy khỏe lắm. Nhưng mà lỡ đêm nay mà ra ngoài đường để mà giường một cái ha, có chuyện gì đó, mà tự nghe là cái đó cọt kè, cọt trời do ma. Thế là thấy cái giường vô bên trời do ma. Ở như vậy là gì? Là tâm mình không an, người ta mình sợ. Thấy cảnh lạ mình tưởng, ảo tưởng lại mình sợ. Ngày xưa ở trong quê để còn nhỏ nè, có thằng đó ở con ơi chú ba ở gần kế bên các nhà thì ba căn nhà thôi. Cái bữa đó trời mưa buổi chiều mà tưởng danh nghèo đó, bắt đầu mới đi biểu nó đợi đằng kia nó lợi vào bảy bủ á, là đông gì ba đĩa gạo nấu cơm ăn. Bởi như vậy nó đậu cái thúng dê mà đi mua ba đĩa gạo mà tưởng ở nhà đó. Ba với mẹ nó chờ muốn chết, nó đi từ hồi mà trời là còn sáng mà nó tới giờ chẳng chán nó chưa về, tối hù rồi, ở nhà trời đem gạo về nấu cơm ăn. Mà trời mưa cái bằng tầm tả nó qua tỉnh, là đến hồi lớp thấp nó chưa về. Bây giờ trời đâu quá, bắt đầu đi kiếm nó, đốt đèn đi kiếm. Thì trước cửa nhà cách có mấy thước thôi mà nó không dám vô nhà, mà nó đứng đậu đúng gạo nó rung đúng. Trời ơi ma kìa, trời ơi ma kìa, nó la mà mình nó hoài vậy đó. Thì bây giờ má nó lại mới thấy đó, trời ơi cuộc lắm mà làm gì vậy, trời ơi ma kìa, trời ơi ma kìa, nó mai đâu kìa, nó quơ kìa má ơi. À, ai gần cái gì đấy, tàu đã chú phù. Lá chú phù đêm tối mà lúc nãy mưa đó, cái này nó sợ nhìn thấy qua lại nó trời đi ma kìa, đứng hoài nhắm đi, mà không dám đi. Chừng mà mẹ lại trời ơi con ơi tàu chú nó khô, cái mẹ ơi con tưởng ma. Bây giờ nó theo mẹ mà về áo giác là vậy. Hồi xưa thì còn nhỏ nha, cái nhà của thư xưa ở ngoài ruộng ngoài đồng á, ở mái trong dạng tu vui vẻ sống bình lặng lắm. Rồi cái buổi tối ham coi cái nghe cải lương, hồi xưa không có truyền hình nha, à mà muốn coi cải lương nó vô nhà bà nội nghe. Bà nội nghe hồi đó chú Năm chú Đi Lính đó mua về cái Philip hồi cái lúc đó ngon nha bà tử đó, mở một cái là cả sớm là nghe luôn rồi đó. À thì nó còn càng nghe cải lương là 8 giờ tối mà tới 10 giờ mới về, thì muốn về nhà nó băng qua một cái bụi tre. Còn bên giường bên kia giường con Tấm Hưng là có mùa lỗ ban mai dữ lắm bà tử. Là như vậy trời nó bắt đầu đi về có mình nè, đêm tối nữa đó là đi về đó. Vừa tới đó nghe họ kẹp họ kẹp là bây giờ là gió thổi là cái tre nó gọi nó phải kêu cọ kẹt cọ kẹt. Thôi mà rồi mà bây giờ sao qua đó là phải là cho bình tĩnh rồi, bắt đầu thì bệnh đứt tay bệnh đầu tay bệnh đứt chạy vừa chạy mà vừa chữ thề nó chứ chữ thề sùm hết á, làm cho gì cho mình hết sợ. Lần nào đi qua đó nghe cọ kẹt cọ kẹt là hết hồn nhớ đó. Như vậy thời đó mà nhỏ là như vậy, còn bây giờ mà lớn là còn sợ nó không hết rồi. Đó, nghe tiếng cọ kẹt là biết là gì, là tiếng cọ công an cổ về cây tre. Còn bó là gì, là tạo lá chú khô. Nó như vậy là đơn giản thế thôi đó. Cho nên hồi xưa đó mình chưa biết tu á, thế mình thấy là thiền não nó là như ảo giác. Ảo giác giống như bụi tre, tiếng cọ kẹt mình tưởng ma mình sợ phải không? Nhưng mà khi mình giác của mình tu rồi sao mà tử mình biết cách, mình là biết nó rõ ràng nó không phải là thiệt, đó là giả mà thôi. Do ảo giác tâm của nó là hiện lại mà thôi. Cho nên cái tâm chúng ta hôm nay như thế này là do gì? Do mình là tưởng như vậy, tưởng như kia, được ghi nhận lại thành vậy, thành một cái hiện thực. Cho hiện thực nó hiện ra như vậy, mình quán thấy rõ là giả rồi, tự mình tự đặng tâm tự biến mất. Nhưng mà sống với nó là hiện như mình hoài. Thế là cho nên á, người phàm phu thế gian cứ sống với phiền não hoài, phiền não càng tăng, cho nên mãi mãi là phàm phu như vậy đó. Còn người giác ngộ rồi biết đó là phiền não là giả, mà do mình cố chấp giữ gìn trong tâm mình vậy cho là thiệt, cho nên cơn giữ nó hoài, cho nên phiền não hoài. Cho nên chính là Phật tử dạy, Phật dạy mình phải quán thấy nó là gì, do duyên làm mà có, do duyên tạo mà nên. Mà cái gì do duyên tạo là mà có thì vô thường, nó sẽ thay đổi, nó không tồn tại được băng. Chúng ta phải tạo cái niệm khác để loại trừ cái niệm này, thì tự nhiên là nó không còn tồn tại chúng ta được. Đây là cái cách của Phật dạy chúng ta là gì? Là an trụ trong đời mục, để mà gì? Để chơi tâm lại. Đó, cho nên có bài kinh mà Đức Phật dạy á, là bài kinh ví dụ như thế này. Là ví dụ một người thợ mộc, họ cất là cái nhà bằng cây, thì cái cấu trúc họ là gì bà tử? Họ phải đục cái họng kèo, họng cột, phải bà tử? Thì giờ những cái cột vừa dựng lên rồi thì những cái kèo được đâm vô, những cái xiên được đâm vô, phải bà tử? Xiên ngang, xiên lùn rồi đó, đâm vô hay mấy cái họng kèo đó. Thì giờ muốn cho nó vững là sao bà tử? Phải làm gì nó thợ mộc? Làm gì? Ở cái nêm. Thế nhưng mà không có cái nêm vô thì sao nó vững được? Tại cái lỗ nó bự mà. Lỗ bự này mới đưa vô là mấy cái kẹo mới chung vô được. Cây kẹo vừa một tấc thì cái lỗ kẹo phải như bao tử, phải tấc hai. Thế còn tấc hai mới đưa mấy đông lọt vô. Vậy thì cái xiên ngang cũng như vậy, xiên ngang nó như thế này phải cao hơn là hai phần, là cái lỗ nó cao hơn phần. Như vậy thì nó lọt vô mới dễ dàng. Thì cái lọt nó sụp xuống rồi á, sao bà tử? Là nó còn lên tới ba phần. Phải không bà tử? Còn ngắn hơn chứ. Bà tử là thần học biết phải không? Đó, sụp xuống rồi. Nhưng mà chưa chắc nó sụp xuống bệnh đâu. Phải buông ra là ngã đó. Bây giờ muốn chỉ dẫn là sao? Phải có niềm đóng vô. Phải bà tử, cái niềm này nó phải về cái ba phần hơn. Cái đầu thì nhỏ để đưa cái lỗ nó dễ, và cuối cùng nó đóng xiết vô nó mới cứng, phải không? Đó, bây giờ nó gai cả hai cái kèo và vậy là cái xiên này là xiên ngang, xiên dưới kèo xiên ngang đó, dưới cây kia về xiên phương đó cứng xuống rồi. Đó, bây giờ là không còn này chắc, không còn cái chắc hết rồi là nhờ gì? Nhờ cái nêm, phải không? Nhờ cái nêm. Bây giờ bắt đầu là thả đòn tay, thả đòn dông gì đó, bắt đầu chúng ta lợp nhà, xong là cái nhà vững chắc. Bây giờ phải cái nêm nó cứng, đúng không? Bây giờ bà tử muốn tháo nhà ra phải làm sao? Bây giờ chúng ta phải dỡ nóc nhà ra là thứ nhất, phải không nữa? Đó là lòn tay này rất dễ là dỡ được vậy. Nhưng quan trọng là cái để mà cấu trúc thành cái dàn nhà, cái dàn nhà này chúng ta phải có kiến thức nhận nhìn mình mới là mình dỡ được. Bà tử xô nó không sập, rút nó không ra thì nó gãy thân rồi. Bây giờ muốn là rút nó ra là sao bà tử? Tại vì dùng cái đêm khác đóng ngược lại cái nêm mà mày đóng vô, thằng em đóng vô bên này gầy vô mới đóng ngược lại. Phải không? Còn phải dùng sức mà đóng nữa chứ, mà ơi sao đóng nổi? Bởi vì lúc mình đóng thì đóng hết sức luôn, để cho nó cứng và không bao giờ nó nhúc nhích. Bây giờ cất cái nhà là để mà đời đời mà tử phải là cái chắc mới được. Đó, bây giờ mới dùng cái nêm bên đây cứng rồi, bên nêm bên đây nữa rồi đóng và đóng hết sức, bắt đầu từ từ nó lói thốn lòi nên lại qua tử, thấy không? Rồi đóng cái mảnh ra sao mà tử, rồi nó văng cái nêm này ra, cái nêm cũ văng ra rồi. Nêm cũ văng ra rồi thì gỡ không có kẹo được chứ. À, nói chút chuyện này, nêm cũ văng ra rồi đó thì giờ tự rút cái kẹo ngang, kẹo xiên ngang xiên phương rồi đó, lấy ra được chưa? Chưa phải không? Lý do còn cái nêm kia mà đóng vô nó còn dính lại, phải không? Đó, bây giờ chúng ta phải tìm cách lói nhẹ nó văng ra liền. Thì vì cái dính lại đó là dính tạm mà thôi. Đó, mà thấy không? Đó như vậy. Thành ra khi bà tử mà đầy cái nêm thiền não trong cái tâm mình rồi, cái nhà sanh tử bà tử đầy mà cái nêm thiền não. Bây giờ phải dùng cái chánh niệm. Chánh niệm là một cái gì? Một cái nêm mới, một cái nêm khác, nó cứng hơn. Thì dùng trí tuệ, năng lực của mình định tâm để mà đóng nó vào, lòi nó ra. Phải dùng sức của mình mới được. Mục tiêu chúng ta là dỡ cái nhà thiền não này ra để cấu trúc cái nhà mới. Là bây giờ phải lòi cái nêm này ra. Vậy thì khi bà tử mà đóng nêm ra rồi thì cái sức mà đóng bà tử thì nó dính lại trong cái hộp kèo mới. Phải bà tử? Bây giờ bà tử muốn rỡ kèo xiên khoan là xiên ngang là xiên phương ra đó, thì đó là sao? Phải là lói nhẹ cái nữa để rút, nếu sức mạnh lát rút nó ra, vậy là hộp kèo trong rộng. Phải bà tử? Như vậy thì cái chánh niệm mình giữ đây á, cái loại thường cái tạp niệm, từ cái tạp niệm nó dứt rồi cũng chưa xong cái tu đó đâu. Tại vì còn giữ chánh niệm này chưa buông. Phải không thế? Như vậy thì chưa tự tại được. Coi như vậy đó. Thế là bây giờ phải từ rút cái niệm này ra luôn. À, là buông xả. Sao đó? Như lúc mọi người rằng là gì? Chánh pháp còn phải bỏ, huống nữa là tà pháp. Mới mà dùng cái phương tiện để mình đoạn trừ phiền não. Nhưng mà khi phiền não đoạn rồi đó, cái phương tiện đoạn trừ này cũng buông luôn. Bây giờ chúng ta mà đạt được cái gì? Cái chân lý là sự giải thoát. Đó, Đức Phật nói bài kinh rằng một người bơi thuyền qua sông, dùng bè qua sông. Khi mà qua tới bên sông rồi, lên bờ, thì người này xử sự làm sao với cái nghĩa chiếc bè, chiếc thuyền này? Thì vị tỳ kheo trả lời rằng: con nhờ bè, nhờ thuyền có qua sông. Khi không qua sông, có lên bờ, con phải nhớ cái thuyền này. Con đem giác lên bờ, con đi, đem về nhà, con cất giữ làm kỷ niệm. Có thể thấy là nó khùng là sáng suốt thông minh. Như vậy là sai rồi, Đức Phật nó không được. Làm như vậy thì không có sử dụng ý nghĩa của chiếc bè đúng chỗ, đúng. À, vậy thì phải làm sao? Một vị cao thứ ai đã làm: dạ, kính bạch Thế Tôn, khi con nhờ bè, nhờ thuyền qua sông, khi lên bờ rồi thì con sẽ là cấm thuyền lại để đó và thả câu sông đi, để cho tùy duyên ai có duyên thì sử dụng chiếc thuyền chiếc bè này. Đó, Đức Phật nói rằng nếu như vậy thì con mới đúng là người sử dụng đúng ý nghĩa của chiếc thuyền chiếc bè. Thì pháp Phật để mình dài, để mình học, mình tu, để mình nương nhờ pháp Phật mà loại trừ phiền não trong tâm của chúng ta để giải thoát. Chứ không phải là được cái giữ nó hoài phải như vậy. Rồi học tới đâu rồi buông. Giống như Phật tử dạy Phật tử mà leo thang cái dừa đó, là cố gắng leo lên bỏ nấc và lên nấc tới, bỏ nấc nấc tới vậy hoài. Nhưng mà để cuối cùng mình lên trên đỉnh cao này, hái dừa ăn, hái xoài mình ăn, phải không? Như vậy. Mà khi Phật tử mà lên là hái dừa ăn, hái xoài ăn được phải, ở đó ăn được không? Không, chúng ta phải tụt xuống. Phải cắt cái nguồn dừa đó, phải hái chùm cho đó đem xuống đất ngầu em mà bỏ hái. Như vậy thì ta ra khỏi cái thang luôn. Ta là làm là biết cách sử dụng thì đúng nguyên tắc của người biết ăn. Đó như vậy đó. Thì cũng vậy, niệm Phật hay là tham thiền là cái đường mục để mình loại trừ đóng đi cái tạp tưởng phiền não. Đây là những tạp tưởng xây cái nhà sanh tử luôn hợp với chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta được nhất tâm bất loạn rồi, định niệm rồi, thì cuối cùng chúng ta phải bỏ là quán. Quán năng sở dứt bạch. Đây quán năng là mình và cái niệm này vô đã là không. Đó là không, là pháp duyên tạo mà thôi. Mà duyên tạo thì nó không phải là thiệt, cho nên buồn luôn. Đó, cho nên Đức Phật nói câu rằng tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến tự tức niết bàn. Biết mà giữ sự thấy biết đó là gốc của vô minh. Mà biết mà biết bỏ sự thấy biết đó là gì, là gốc của niết bàn, là như vậy. Đơn giản thế thôi. Cho nên học nhiều hiểu rộng mà không biết buông thì vẫn nằm trong tri kiến của sanh tử. Thì là học ít nhưng mà biết dám buông thì dẫn đưa đến con đường giải thoát. Đơn giản vậy thôi. Tại vì là phải biết buông, buông những cái tri kiến đó là như vậy. Cho nên Phật mới dạy như thế mà tu hành, việc gì cũng thành tựu. Như thế mà tu hành, việc gì cũng thành tựu. Là như thế mà sống, mà thực hành á, sống thiện, sống lành, chuyên tu thì mình sống ở đâu mình cũng bình an, và làm cái gì cũng thành tựu cả. Đó như vậy, ở đâu cũng an lành, ấy là chân hạnh phúc. Như vậy thì người Phật tử chúng ta thường sống đúng cái là bạn dạy như vậy. Thì cuộc sống hiện tại chúng ta sống trong thiện, và tâm ta lúc nào cũng được vui. Còn người Phật tử thực hành cái pháp môn tu này là chúng ta được là định chỉ lại cái vọng tưởng phiền não của chúng ta, đó là tâm của chúng sinh. Nhờ như vậy mà tâm này dần dần bị loại trừ. Nhờ tâm này loại trừ cho nên mà tâm chúng ta bây giờ mới thật sự là an. Mà an nghĩa là gì? Là yên ổn, là hạnh phúc. Mà sống thường cái tâm an như vậy, đi vào cuộc đời không bị dính mắc và không bị là chướng ngại, không đau khổ, gọi là tự tại. Gọi là tự tại. Như vậy. Cho nên ở đây suy nhớ lại Lâm Thế Thiền Sư vui miệng nói là tự nghe luôn. Lâm Thế Thiền Sư nói câu này: ai nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thành không là kẻ đại ngu si. Tự nghe này, câu này là câu hồi xưa sao có chỗ này, tại sao mà nói Đức Phật có thành không là đại ngu si, mà Đức Phật là người có là thành không, bậc đại là hắn mà. Đệ tử Đức Phật A-la-hán đều có thần thông hết. Mà Đức Phật là thần thông còn hơn nữa. Mà tại sao nói là ai nói Đức Phật Thế Tôn mà có thần thông là cái đại ngu si? Tại vì sao Phật tử? Nếu nói Phật có thần thông, người ta sẽ cố chấp tu để tìm có thần thông. Nói có thần thông là giải thoát là sai. Tại vì ma cũng có thần thông, quỷ nó có thần thông, ngoại đạo tài giáo nó có thần thông. Nhưng mà phải thần thông mà giải thoát đâu. Luyện là có, nhưng mà có thần thông mà tâm còn phiền não, còn cố chấp, còn sân si, thì thành thông đó là thành thông của gì? Của ngoại đạo, của Atula và của quỷ thần. Hiểu rồi á, vậy đâu giải thoát đâu. Nhưng mà tự thấy ai mà có biến quá thành thông hay là có một cái gì đó linh thiêng thánh đời ở đắc đạo rồi, phải thôi. Ta luyện là có thôi. Nhưng mà người tu Phật giáo chúng ta không làm như vậy. Mình ráng lo tu để tâm giải thoát. Mà tâm giải thoát tự nó có thành thông. Mà tự thành thông nó không có bị mất đi. Đó, mà người mà có thành thông, người tu giải thoát không là họ rất là bình thường, rất là thoải mái, rất là an lạc. Và không bao giờ đem thành thông ra biểu diễn cho người ta thấy, để mà ta tôn sùng và kính trọng mình để được cái gì đó, được lợi cho mình. Đó như vậy. Cho nên ở đây á, nói rằng là nếu nói Thế Tôn có thành thông là đại ngu si, ông mới dẫn giải rằng là thành thông là gì? Là đi vào cuộc đời mà không dính mắc cuộc đời, đó là người có thành thông. Tôi đi vào cuộc đời mà không dính mắc gì trên, mà tự thoát khỏi được cái nào mà tự có thành thông cái đó. Đó mà dính mắc cái nào là tự kẹt trong thành thông. Nó như vậy đó. Nói như vậy Phật tử là đi vào cuộc đời không dính mắt cuộc đời. Như vậy là Phật tử có thần thông đi trên mặt đất, đi trong cuộc đời này mà không có đau khổ. Đó là người có thần thông. Cho nên cái chỗ này là chỗ bí hiểm nhất mà Phật dạy cho người Phật tử chúng ta. Là người muốn tu đi giải thoát cuộc đời này, không phải chờ đợi tới khi chết mới giải thoát, mà ngay trong hiện tại mình có thể giải thoát. Đó là gì? Là có thần thông đi trong là cuộc đời, không dính mắt cái cuộc đời. Đó như vậy. Cho nên người tu niệm Phật chúng ta đến giai đoạn mà chúng ta ngộ được bản tâm mình rồi, thì sống được an lạc. Cho nên nói rằng thân phàm tâm phẩm Như Lai, duyên đời còn thì còn ở trần ngang, mà duyên đời mãn thì bay về Phật. Trên hình thức gọi là còn mất, nhưng thật ra đã hết tử sanh. Đường trần khó được vào lòng thanh, thân tâm được trọn lành trọn sáng. Đó là chỗ này nè, phải thấy không? Đó, tâm là thân phàm tâm phẩm Như Lai. Cái thân là thân phàm, ai cũng là thân phàm hết á. Như Đức Phật chúng ta nghĩ đắc đạo là thân vẫn còn phàm, vì thân là thân sanh tử mà, thân này là do mà tứ đại hợp thành, mà thân này nó có già cái bệnh rồi cuối cùng nó phải chết, mà trong thân này chứa đầy những ổ tật bệnh và nó không thối, phải thấy không? Đó là gì? Là thân phàm. Mà thân Phật cái thân mình cũng y bon nhau vậy thôi à, phải thấy không? Đó như vậy á, người già người trẻ, người đẹp người xấu gì, vua quan giả là nghèo hèn, nữa là ăn mày nó sinh gì cũng giống như nhau, là thân phàm. Nhưng mà tâm Phật Như Lai, tâm Phật Như Lai này không phải là ông vua mới được tâm Phật Như Lai, người trí thức được tâm Phật Như Lai, mà cái phàm phu bình dân hay là dốt nát mà nghèo hèn bần tiện là không có tâm Phật Như Lai, tất cả đều có tâm Phật Như Lai hết. Nên Đức Phật nói cho ta biết là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sinh đều có tánh Phật hết, tánh Phật luôn có sẵn trong ta, nhưng mà không chịu sống cái tánh Phật của mình, mà sống như vậy, sống cái tánh ma, sống cái tánh chúng sinh, cho nên mình luôn luôn là chúng sinh là ma chứ không là Phật được. Cho nên phải dẹp bỏ tâm ma này, dẹp bỏ tánh chúng sinh này, thì mình sẽ trở về cái tánh Phật của chính mình. Đó, cho nên mục tiêu chúng ta tu là gì? Là để trở về chỗ này nè, chỗ này chúng ta bắt đầu dẹp bỏ. Đó, hiểu rõ chứ? Đó như vậy. Cho nên á, Đức Phật bày ra rằng là tất cả chúng sinh đều có tánh Phật. Nè, mà nếu chúng sống trở tánh Phật mình, tất cả chúng sinh đều là Phật hết. Tại vì tánh Phật đó nằm ngay trong chính mình. Vậy đây, hôm nay Phật tử thiện tâm hay là bài vũ pháp trong tuổi già như vậy nè, nhưng mà hôm nay đang ngộ được bản tâm rồi, vậy thì đã giải thoát tự tại cuộc đời rồi, nhưng mà thân còn sống 5-10 năm nữa để mà tu tiếp và làm Phật sự là Bồ Tát để cứu độ chúng sinh, rồi đến duyên kỳ xả bỏ thân này tự tại đi vào thế giới niết bàn vậy thôi, phải không? Đó là thân phàm tâm Phật Như Lai, duyên đời còn ở trần gian, là duyên đời còn thì còn ở trần gian bao nhiêu thời gian nữa, mà duyên đời hết ra là tự là thọ mạng nhất là bay về Phật. Phải không? Nói như vậy là có người ta đắc đạo rồi, nhưng mà ta chưa có duyên về có Phật, tại vì chưa hết duyên nó còn. Bây giờ Phật tử đây có người nào mà đạt những tâm bất loạn rồi, đạt cái vô niệm rồi, điềm lành là chứng nghiệm cho mình được giảng sanh rồi, nhưng mà thời duyên chưa tới, thọ mạng này còn, là nghiệp về cái thân này vẫn còn, phải ở đây để mà làm công đức thêm và để trả nghiệp nữa. Nó như vậy đó, rồi mình đến duyên kỳ rồi á là chúng ta tự tại mà ra đi, không cố gắng nữa, tại vì mình đã vậy rồi tự tại rồi. Cho nên đến mà hơi thở cuối cùng rồi, chúng ta không còn phải đau khổ người khác, chúng ta nhẹ nhàng nam mô A Di Đà Phật là thoát quá đỉnh đầu. Lúc đó thì Phật đã biết Bồ Tát Đại Thế Chí Quan Âm đã thân hành đến để chờ mình rồi, chờ cái linh hồn mình ra khỏi đỉnh đầu là qua vào là vào sen và đi theo qua Phật mà về cực lạc quá là giải thoát đó. Thì Phật biết mình đã đạt được cái đỉnh cao sự giải thoát từ lúc mà cách đây 5-10 năm trước rồi. Tại Phật tử đã gì định tâm niệm Phật rồi, Phật tử có điều là cảm ứng rồi, cho nên là nơi đây Phật tử đã có điều kiện đủ để giảng sanh rồi, nhưng mà chưa đến thời kỳ thọ mạng nhất. Đó theo là do đâu? Do một tâm tin tấn, do sự cố gắng của chúng ta vượt đến kỳ đáng là lâm chung mà nhất tâm bất loạn được, nhưng mà trước khi chết là mình đã nhất tâm bất loạn sớm, tự rõ chứ, đơn giản là thế. Cho nên chính từ chỗ này Đức Phật phải dạy chúng ta phải như thế mà tu hành, việc gì cũng thành tựu, ở đâu cũng an lành, ấy là chân hạnh phúc. Thấy không? Đây là toàn bộ cái bài kinh hạnh phúc sư đã giảng cho ta nghe qua 4-5 kỳ rồi, mà tới kỳ 2 bài, 5 kỳ, 10 bài và cái câu cuối cùng, câu 11, cái kết thúc của Đức Phật chúng ta đó là như thế mà tu hành, việc gì cũng thành tựu, ở đâu cũng an lành, ấy là chân hạnh phúc. Thì mong rằng qua bài kinh chân hạnh phúc này, người Phật tử chúng ta tôi luôn muốn tìm hạnh phúc chân thành, tìm tự đáng sống theo lời Phật dạy qua những bài kinh như vậy, để mình ở đâu cũng được an và ở đâu cũng được yên, và cuối cùng nhờ sống được an được yên và lâm chung tâm của ta bình thản mà về thế giới cực lạc giải thoát, do chuyên tu niệm Phật cố gắng thành tựu của chúng ta. Phần hạnh đây là tạm dừng nghỉ nha. A Di Đà Phật.